Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổ Nguyện Phật Tử Di Đạo Đà hôm nay thân mến tâm nam mẹ tu Pháp Quang Trang niệm Phật và đạo tràng chùa Phước Liên chúng ta theo hành kỳ của một tháng, thì sau giờ học tu vào buổi sáng thì chiều nay đầu giờ chúng ta ngồi pháp, thì hôm nay sư giảng cho chúng ta nghe đề tài mới. Em sẽ mới TikTok xọt trong vòng 20 phút này sáng lu quá rồi nên không nghỉ ngơi gì hết, soạn TikTok bài liền giảng tự chúng ta trong vòng hôm nay. Thì đề tài hôm nay sư dạy tự chúng ta đó là sống tu theo lời Phật dạy, nghe rõ không? Sống tu theo lời Phật dạy, thì sống tu theo lời Phật dạy, sống tức là chúng ta đang sống đây là người Phật tử, là đệ tử của Phật, đang trên lộ trình hành đạo theo lời Phật dạy là người Phật tử. Thì như vậy người Phật tử chúng ta sống và tu tức là thực hành theo lời Phật dạy, chứ người Phật tử mà chúng ta không theo lời Phật dạy á, thì chúng ta sẽ đi là đường hướng trong cuộc sống hiện tại từ tâm dẫn đến cái thân hành của chúng ta, cái nhân không đẹp thì nó lệch cái đường đi của chúng ta, giống như mà không tổ độ nó chậm nó đến, thành ra tương lai mà nó làm đường xá hay là cầu cống gì đó thì nó chậm lớn hết. À, như vậy nó có cái chính xác, thì cái người bắt đầu làm thay có tổ độ đó nó đúng đi đường hướng và kết quả như cái người không tổ độ, thì cũng như vậy chúng ta hướng đến những bàn, hướng đến cực lạc bản sanh thì chúng ta đi đúng cái con đường đó và sở hành của chúng ta phải y như vậy đó, thì chúng ta mới đến nơi được. Nhiều Phật tử có đến chùa Phước Linh hôm nay nên phải đúng tiếng đường, theo bất cứ đi ngã nào cũng phải đúng tiếng đường để có hướng của mình đi, để mà cuối cùng chúng ta đến chùa Phước Linh, các bạn phải không? Và như vậy đó là chúng ta đi đúng đó, như vậy thì chúng ta đi lệch đường thì chúng ta sẽ đến chùa gì, chùa Linh Quang và đi tốt lên chùa Vũ Quang, hoặc là đi tốt lên ở trên Hồng Ngự Đắp Dòi đó. Ta đi lệch đường rồi phải không? Và như vậy cho nên cái nhân khởi thì chúng ta phải đi đúng theo cái ý muốn của chúng ta bằng cái sự hành trì, là không lệch đường. Dù có lỡ và có chậm đường thì chúng ta phải nhớ biết quẹo lại ha, để đi đúng con đường chứ đừng để lỡ đi luôn thấy không? Như vậy thì ở đây sư muốn nói rằng là người Phật tử chúng ta khởi đầu chúng ta phải có chánh kiến là nhìn thấy rõ, thì ở đây sư đã dạy kỹ ở nơi phần ba chánh đạo rồi, từ suy nghĩ và quyết đoán nó chính xác thì chúng ta khởi tâm để mà tu theo lời Phật dạy, trên đưa đến cái sự hành trì để mà kiềm chế thân khẩu của chúng ta đừng cho lệch hướng, và hướng tâm chúng ta hành trì công phu tu làm sao để mà chấm dứt dân sinh tử để thành tựu giải thoát hiện tại hay là giải thoát lúc lâm chung là như vậy. Thì ở đây chúng ta biết rằng Phật dạy chúng ta cái đạo Phật là đạo tu hướng về là sửa đổi cái tâm của chúng ta, tại vì tất cả mọi cái việc làm hay lời nói đưa đến cái kết quả ở ngoài cuộc sống của chúng ta hay nghe thân hành này cũng đều từ tâm của chúng ta cả, nghe từ tâm mà nên. Tại như vậy cho nên đạo Phật là đạo sửa đổi cái tâm của chúng ta, xây dựng cái tâm mới, tức là sửa đổi cái tâm sai, xây dựng cái tâm đúng hay để hướng tới chúng ta có thành tựu an lạc và giải thoát. Cho nên nói đạo Phật là đạo tu tu tâm, thì cái bài hôm nay sư dẫn tụng chúng ta gồm có tất cả 12 câu, tất cả mỗi đoạn là 4 câu, sư đọc trước rồi sư sẽ giảng tụng chúng ta nghe sau. Đạo Phật là đạo tu tâm, hình thức lễ cúng sai lầm bỏ đi, theo lời Phật dạy nhớ ghi, nhớ thân định lặng trí minh hiện bài, ở trong cuộc sống hàng ngày tỉnh giác biết rõ tâm này là chi, xả tâm phiền não tức thì, cố chấp ích kỷ giữ chi khổ mình, nhìn tâm chẳng có chẳng không, làm không chắc nên lòng thảnh thơi, tế trần chẳng mỏng tu chơi, đi trong sinh tử như dời cổ sen. Tự nghe là cái bài thơ trong ý nghĩa đạo đức như bài giảng hôm nay sư kết tụ lại bằng những cái văn thơ này cho tự chúng ta được nghe, thì đây sư sẽ giảng từng câu cho tự chúng ta nghe rõ. Đạo Phật là đạo tu tâm, thì sư đã nói nhiều qua đạo Phật là đạo tu tâm là xây dựng từ cái gốc của cái là cái con người của chúng ta, khởi hành cuộc sống của con người đó. Và như vậy thì mỗi con người chúng ta có một cái ý nghĩ riêng, đưa đến một cái thân hành riêng đó, và tạo thành một cái quả báo riêng ra tương lai mà bản thân của mỗi người hưởng thụ riêng và không sáng sớm cho ai được hết. Như vậy cho nên khi mà khởi tâm gì
thì chúng ta thể hiện ra cái lời nói gì và khi đó cái hành động là gì, đấy không? Rồi kết quả sẽ là gì? Thấy không? Có như vậy đó, thành ra tất cả đều do tâm, tâm sanh cả. Đừng nhớ điểm này. Trên đạo Phật đặc biệt hơn tất cả những cái tôn giáo khác là chính tướng từ cái gốc sanh ra cái nghiệp của con người. Nói như vậy, cho nên từ cái gốc mà ứng sửa rồi thì cái nghiệp của con người sẽ là có một thân hành cuộc sống nó tương đối là chính xác và là rất chính xác để đưa đến kết quả tốt và rất tốt ở tương lai. Cho nên Đức Phật đã biết rõ đi vào sanh tử luân hồi hay là ra khỏi sanh tử luân hồi, thành thánh thành Phật tụng từ cái tâm của con người mà phát khởi, phải không? Bởi như vậy cho nên mình là một con người mà tạo lỗi là do nơi mình có những cái là sự suy nghĩ sai đưa đến cái hành động sai quấy và cuối cùng chúng ta bị là thành một cái nghiệp là không tốt và đưa đến cái quả tương hồi sinh tử ở tương lai là chính do chúng ta, chứ không phải do một cái vấn đề là ngoại nhân ngoại hình hay là một thần linh nào mà xem dữ vào để đặt để chúng ta chỗ này hoặc chỗ khác. Để nhớ điểm này nha. Thế như vậy cho nên là cái câu giáo khác thì cái nhìn nó còn cái khiếm diện cục bộ, cho nên nói rằng là con người do đến thần linh một đến thiên liêng nào đó ở thế giới xa xôi có thần thông quyền bí nắm tạo hình hài vật chất và đem đến cái cuộc sống hiện tại cho những chúng sinh cảm họ, tất cả đều đặc thể của một cái đấng thiêng liêng nào đó. Nhưng mà đạo chúng ta thì không quan niệm như vậy, là Đức Phật nói rằng tất cả đều do cái tâm để tạo thành cái nhân và để hiện thành một cái nghiệp để đưa đến cái quả ở tương lai. Và như vậy cho nên chính từ chỗ đó mà người Phật tử chúng ta hôm nay mình phải biết rõ về cái nhân khởi để chúng ta sửa cái nhân khởi đầu để từ đó mà sau này nó tác thành cái nghiệp mới. Cái nghiệp này á là hoàn toàn được chỉnh sửa, phải không? Đó, và tương lai cái quả nó hoàn toàn là tốt đẹp, chứ không phải như là cái nhân lúc đầu mà chúng ta lỡ đã sai từ cái tâm sai để đưa đến một cái cuộc sống mà hôm nay chúng ta đã cảm giác hưởng thụ cái quả là khổ. Ta biết vậy rồi cho nên bắt đầu chỉnh sửa từ đây. Ra như thí dụ lần sư một có giới thiệu tưởng một cái thí dụ ấy, giống như mình một người thợ làm vườn, nhưng mà chúng ta lúc trước cái nhận nhìn hơi là cục bộ, em không được biết rõ ràng mà kết quả này là lớn, mà chúng ta ham trái nhiều, ham cây này là sống lâu, cho nên là dễ trồng, cho nên chúng ta trồng cái giống này là thật sự là nó rất tốt, nó rất chết đó, và nó có trái rất là nhiều, nhưng mà thật sự kết quả nó to, đó là cây gì mà tôi biết không? Bình bán. Phải không? Đó là nơi chúng ta gieo giống bình bán xuống dưới ở mấy ao thì có đất ướt là tự nó lên thôi, lên là không có sót cây nào cả. Và đôi khi nó có trái rất là sai, nhưng mà cái trái đó thì nó hột nhiều quá, thịt rất ít, cho nên khi bán là chỉ có ít ăn thôi, giờ đi bệnh gì đó thôi. Chứ thật sự ra là người lớn ít ai xài ăn được bán, thấy không? Đó, thành ra là cái rẻ, rất là rẻ. Một trái là có 500 đồng, 2-3 đồng thôi, giờ khi bán cả phút giá đó, chúng ta được cái vài chục ngàn, 2-3 ngàn, đậu chết, thấy không? Như vậy đó. Nhưng mà bây giờ từ cái cây bình bán đó chúng ta thấy kết quả không tốt, nhưng mà bình bán và mảng cầu nó phù hợp với nhau, cho nên bây giờ chúng ta có kỹ thuật, chúng ta ghép từ cái mảnh da của là mảng cầu xin đi vào cái thân cây bình bán, thấy không? Đó, thành ra bây giờ nó lên cái nhánh là nhánh mảng cầu xin ở phía trên, và đó ta đặt cái gọn của bình bán bỏ đi, và từ cái gốc lên là gốc bình bán, và từ chỗ này lên trên cái gọn là mảng cầu, cho nên nó đổ sinh ra là trái mảng cầu. Thấy không? Gốc thì là gốc bình bán xưa, nhưng mà cái thân sau này ở trên là thân của mảng cầu, và cái trái nó không còn là bình bán nữa, mà trái là mảng cầu to gấp cả 5-10 lần, 20 lần trái bình bán, và thịt rất nhiều, bổ ích mà lại là ăn ngon, bán giá cao. Cho nên chính từ chỗ này đó là một cái là một kiến thức thông minh của những người khoa học về là cây trồng, và họ đã lắp ghép được như vậy. Thì cũng như vậy, hôm nay chúng ta là một người Phật tử với trí tuệ của nhà khoa học, chúng ta là một kỹ sư, mà kỹ sư tự chúng ta là xây dựng con người của chúng ta bằng cái trí tuệ của Phật, khi mình học được công thức Phật dạy để xây dựng con người mình bắt đầu từ hôm nay. Cái đó từ nơi là cha mẹ sinh đẻ mình ra lớn lên, mình ảnh hưởng từ quá khứ, cái nghiệp của mình nó đã di chuyển đưa chúng ta vào trong bụng mẹ, đã rồi sinh ra làm con người, thì chúng ta được là con người sinh ra thì chúng ta được cái thân con người, phải không? ở như vậy. Nhưng mà cái cuộc sống hôm nay của chúng ta nó ảnh hưởng và hưởng chi phối rất lớn ở nơi gì, cái nghiệp quá khứ của chúng ta mình tốt thì tốt điều là nghiệp quá khứ. Thành ra cái cuộc sống chúng ta với cái tâm trí hôm nay là như vậy đó, trình độ chúng ta là như vậy đó, và cuộc sống chúng ta là như vậy đó, và cảm họ hiện tại cái thân tướng cảm họ cuộc sống chúng ta là đẹp hay là xấu là như vậy đó, để không nói như vậy. Thành ra chính từ hôm nay mà có duyên mình được vào trường lớp học có văn hóa, được vào trong trường đạo được học đạo đức, ta học đạo đức làm được trí tuệ Phật, chúng ta mới thấy rõ rằng là hôm nay mình mang thân này, cuộc sống cảm họ đây là do quá khứ mình tạo cái nhân như vậy. Bây giờ nếu mà mình giữ như cái đà này mãi sống như vậy hoài như vậy đó, thì tương lai mình sẽ cảm họ khổ nhiều hơn, khổ nhiều hơn. Tại vì đi vào sinh tử không đấu tranh, thì bắt đầu từ cuộc sống này chúng ta cắt cái ngọn đi, không cho phát triển cho thân sinh tử nữa. Thì bắt đầu từ hôm nay tạo cái nhân trầu giải thoát. Bây giờ bắt thử ghép cái gen là một cái miếng da của cái mảng cầu giải thoát vào cái thân của cái sinh tử nó bình bát. Thấy không? Cho nên từ cái đó bà tử phát triển được cái gì là cái tâm đạo mới của chúng ta. Là khi mà cái mảnh da từ mảng cầu được ghép vào thân bình bát rồi, tức là chúng ta thọ tham quy điều của giới rồi phải không? Là người bà tử rồi. Thì từ chỗ này đó là cái da bình bát và cái thân mảng cầu, nó sẽ thân da mảng cầu thân bình bát, nó là hai cái loại là cái nhựa mũ này nó hợp với nhau và nó hít vào nhau, và bắt đầu nó phát triển, nó sanh ra cái mục mới, nó đổ ngay cái da mặn cầu, hiểu chưa? Thì đổ thấy cái thân này nè, nó từ đó nó tăng phần phu tục tử của chúng ta, bắt đầu là nó chuyển quá rồi, mà tới đây nha, thành ra mình là người Phật tử rồi, nam nữ cư sĩ Phật tử, họ tăng nguyên trì ngũ giới rồi, bây giờ từ đây cái tâm chúng ta bắt đầu là cái tâm mới, ta nó đổ sanh ra là một cái sự là suy nghĩ hành động mới, là cái chầu mới sanh ra đúng không? Bây giờ là cái chầu là Phật tử rồi. Và phát triển được nhanh là nhờ gì? Là chúng ta khéo nuôi dưỡng, hút cái nhựa đất là nuôi dưỡng cái thân này, và bắt đầu phát triển lớn mạnh lên cái thân mặn cầu mới. Mặc dầu cũ là thân bình bát, nhưng nhánh ngọn chầu mới là mặn cầu. Cho nên dính từ chỗ này, nó sau này tương lai nó trổ sang là gì? Là trái mặn cầu, đúng không? Như vậy đó. Thế nên mà tự họ đang quy định của giới rồi, thì mà tự nuôi dưỡng mãi những cái gì mình đã vậy đã ôn đúc ta đó, thì bây giờ tương lai chúng ta sẽ phát triển được cái phước báo lên, được cái là do công đức tu tập của chúng ta và đoạn phiền não, và chúng ta thành tựu được giải thoát đó. Cho nên mọi người Phật tử mà siêng tu tinh tấn như vậy ta, thì Phật tử thấy rằng người ta quý mến không, tôn kính không, tôn kính. Cái giá trị con người chúng ta bắt đầu có giá trị cao chưa? Có rồi, phải không? Đó, như vậy thì so với là hàng trăm ngàn người chưa quy tâm bảo, mà của chúng ta cũng được quy tâm bảo rồi, thấy là chúng ta trong cái thế giới gọi là tâm linh, trong cái thế giới của những người là phát triển tiến hóa, thì chúng ta là có giá trị cao hơn. Thấy chưa? Đó, như vậy cho nên ở trong cái thúng bình bát mà chúng ta lại là cái mạng cầu. Bây giờ mọi người thấy là khi ra chợ bán á, thì người ta sẽ mua cho mạng cầu hay là ta mua cho bình bát? Nhìn cái mạng cầu người ta mua cho mạng cầu dù mắt, thấy không? Nhưng mà đây là ăn ngon hơn bình bát. Tại như vậy, vậy thì đạo Phật là đạo tu tâm, tức là đạo Phật là cái đạo sửa đổi cái tâm con người của chúng ta. Vậy thì mọi người biết rằng đến đạo Phật không phải là chuyện đơn giản đâu. Mình có hữu duyên mới tới đạo Phật, mình vô duyên rồi thì chùa trước mắt thì chúng ta không thèm ngó, thấy không? Kinh sách trước mắt là không thèm đọc, thấy không? Lời Phật dạy trước tham mà chớ thèm nghe, thấy không? Đừng nói cái sự thực hành cái lời Phật dạy. Cho nên đó là chúng ta vô duyên với đạo Phật, nên là chuyện đơn giản đâu. Mình đã đọc và cái đạo chuyển hóa con người mà ai mà có nhân duyên mà muốn chuyển hóa thì mới chuyển hóa được, cho nên chúng ta mới đến đạo Phật được. Không thì thôi, chúng ta theo cái thế tình cuộc đời, trong những sống của thường tình thế gian là chúng ta chỉ là trong lăng trong cuộc sống hưởng thụ, rồi đem nó thân làm kẻ tậu đài cho bao vật chất nó cai trị mình, để tâm làm vật hy sinh suốt đời theo lệnh dụng tình chắc lâu nhiêu đó rồi. Làm cho nhiều, ăn cho no, ngủ cho khỏe, rồi chết theo nghiệp đi, không biết gì hết, xong vậy là chết là hết, không có gì nữa. Nhưng mà biết rằng chết thì phải là hết, vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Nên là người có trí tuệ Phật mới thấy được kiếp sau, nên là người không trí tuệ Phật thì không nhìn được biết kiếp sau. Thế là như vậy, cho nên hôm nay mình là Phật tử, mình nhìn thấy rõ biết được kiếp sau sẽ là như thế nào, là đọa hay là siêu, để phải chọn con đường siêu và không muốn con đường đọa nữa. Tại vì chúng ta đã bị đọa là vô được kiếp rồi, kiếp này được làm thành người là diễm phúc lớn quá, và được gặp Phật pháp nữa là cái ngày mai của chúng ta. Cho nên phải từ đây lợi dụng, cố gắng phấn đấu để vượt lên, để mà giải thoát tương lai. Như vậy cho nên phải chỉnh sửa cái tâm của chúng ta. Cho nên nói đây là tu tâm. Tu tâm là sửa cái tâm sai trần của chúng ta, là những cái tâm phiền não để đưa đến những cái gây những cái nghiệp tội lỗi, đưa đến cái nghiệp xấu và được sự bị sanh tử tương lai. Cho nên chính từ đó mà Đức Phật dạy chúng ta nó thường xuyên tỉnh giác tâm mình. Cái tâm đây là chỉ cho cái ý vọng của chúng ta mà tỉnh. Nó đây là cái tương đối thôi, là ý vọng của chúng ta, tức là cái nhận thức biết của chúng ta. Và trong dòng tương đối thì thường thường chúng ta cũng thường suy nghĩ như thế này, suy nghĩ thế kia, đó là cái tâm của mình đó. Đó, nắm nảy, giận hờn, buồn bực, tức tối, bị độ ái ố, hàng dục gì đó, thì đó là cái tâm của chúng ta. Mừng giận, thương ghét muốn, đó là cái tâm của chúng ta. Tại như vậy, thành ra bây giờ phải sửa cái tâm này lại. Tất cả các tâm này, chúng Phật đó là nguồn gốc đưa đến tạo nghiệp và đưa đến sinh tử của tương lai. Ngày xưa chúng ta không biết cũng sống bằng những cái tâm này, cho nên chúng ta tạo những cái nghiệp và bây giờ chúng ta bị là đầu thai làm con người trở lại cũng là cái may lắm đấy nha. Cho nên nếu mà trước mà chúng ta làm như bằng những cái tâm xấu ác hơn nữa thì kiếp này chúng ta không được mang thân người đâu, mà chúng ta mang thân gì mà tử? Mang thân thú cầm, hay là chúng ta đọa hay là quỷ ma, hay là chúng ta rơi vào thành thù địa ngục. Bây giờ đó là do cái tâm kiếp trước mà chúng ta có hơi chút xíu là biết sử dụng làm phước, cho nên kiếp này được làm người và kéo sử dụng nhiều cho nên được làm người Phật tử. Đó như vậy. Còn những người khác ở chúng ta họ không kéo dụng như mình, họ chỉ biết tu phước không mà thôi, cho nên họ được làm người nhưng mà không được duyên với Phật, cho nên kiếp này họ không đến quy tam bảo và không có làm người Phật tử được, cho nên họ không biết tu. Phải không? Đó như vậy. Còn những người ở kiếp trước xưa họ không có khéo trong cuộc sống, họ làm những điều ác, cho nên kiếp này họ không được làm người, họ bị rơi vào và con đường là khổ đọa. Đó, thấy đó chưa? Đó như vậy. Vậy thì hôm nay cũng như thế đó. Nếu mà chúng ta là một con người chúng ta khéo hơn nữa, tức là cố gắng tu giỏi hơn, thì tương lai chúng ta sẽ đi lên cao hơn, phải lên lớp. Còn nếu bây giờ kiếp này mà chúng ta mà không khéo mà tu đó, mà vụng về đó, thì chúng ta sẽ bị rớt trở lại. Giống học trò học dở mà tính, học dở thì ở lại, phải không? Ở lại là may lắm đó, sợ rớt xuống đó, thấy chưa? Bị đuổi ra khỏi trường, khỏi lớp nữa là nguy hiểm. Là như vậy, cho nên cái căn bản ở nơi con người của chúng ta. Vậy thì hôm nay chúng ta tu theo Phật là phải biết tu tâm. Người nào biết tu tâm á, thì người đó biết sửa đổi. Mà không biết tu tâm thì không có sửa đổi, thì kết cục cuộc đời tu chúng ta không kết quả lớn. Thì như vậy, cho nên chính từ chỗ tu tâm đây là những quan niệm, những ý nghĩ mà nó không đúng với đạo Phật dạy để tiến hóa, thì chúng ta phải bỏ đi. Đừng nên cố chấp giữ gìn không ít lợi cho mình mà thiệt thòi. Dù cho đem đến chúng ta lợi lạc nhỏ thôi mà tính, nhưng mà nó đưa chúng ta bất lợi lớn ở tương lai. Đó là những cái gì? Những cái sự tu sai lầm. Thế như vậy, ở đây câu thứ hai mà thông thường chúng ta bị kẹt cứng cái chỗ này mà không ra khỏi, đó là gì? Những tập tục, những cái lễ cúng xưa nay nó thành gọi là gì? Lý do trong cái đầu óc của chúng ta rồi. Đó, bây giờ đạo Phật là đạo tẩy rửa cái tâm của chúng ta. Tại vì những kiến thức sai, những cái nghi lễ sai không đưa đến kết quả lớn, chúng ta phải bỏ đi. Mà để đưa đến một cái hoàn toàn là thất bại, cho nên Đức Phật biểu bỏ đi. Tại như vậy, thì đừng bắt trước khi mà cái đó không đưa kết quả theo lời Phật dạy. Thấy không? Đừng có làm vì kết quả đó đem đến an lạc cho chúng ta, mà đem đến cái phiền phức, mà đem đến cái khổ sở và cái đọa đại ở tương lai. Cho nên bỏ đi. Tại như vậy, đạo Phật cái đạo thảnh thơi, đạo rất là thoải mái. Bây giờ tu tâm có gì đâu bận rộn không tử. Rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Tôi thấy các vị đại đức, các vị là tôn giả ngày xưa đệ tử Phật ấy, đi thi theo Phật mà xuất gia tu rồi, mà tự thấy các ngài có lễ mễ cúng kiến gì không? Có không? Phật tử học cho lý vào Phật dạy có lễ mễ cúng kiến gì không? Không. Tối ngày cứ đi có tịch tỳ bình về, các nghe pháp Phật dạy vào buổi chiều như vậy nè. Sáng thì có tịch tỳ bình, giờ trưa thì ăn cơm rồi nghỉ trưa, rồi đến đúng chiều xế chiều cái là ngồi lại nghe Phật thuyết pháp. Đó là tứ chúng đồng nghe Phật thuyết pháp, nghe xong rồi bắt đầu là đi kinh thăm thiền tu về buổi chiều, rồi tối cũng tu rồi nghỉ, như vậy thôi. Tối là bao nhiêu đó? Còn thấy có cúng kiến gì không? Có cầu xin gì không? Không lẽ thế gì? Tối này cái nhắm mắt đi riêng tu không à? Các vị là chứng thánh rất là nhanh. Vì sao vậy? Họ rảnh tâm, họ có bận biểu gì hết. Tại vì chúng ta thấy là những thầy tu bây giờ thấy là đã thấy bận rộn không? Bận rộn nhiều lắm. Phật tử bận rộn không? Bận rộn đủ thứ. Chính từ đó mà sao mà chúng ta đã tu được? Nó như vậy đó, thành ra chúng ta phải gỡ bỏ hết đi những cái gì mà xưa mà không có dạy. Trong kinh không có dạy thì chúng ta hãy gỡ bỏ đi, đừng có tạo thêm những cái gì mới cho nó cực khổ. Và thứ hai, vì mục đích chúng ta tu để giải thoát, có như vậy. Còn mình dạy giúp người ta, dưỡng giúp ta cái gì mà nhẹ nhàng, thoải mái, dễ tu, dễ giải thoát, chứ đừng đưa vào cái rương ràng, không đưa đến cái mọi thứ, hiểu chưa? Tại như vậy. Cho nên hình thức lễ cúng sai lầm bỏ đi. Đây là một vấn đề mà chúng ta hướng về vấn đề là bằng trí tuệ dẫn lộ thân hành sống của người tu Phật tử xuất gia tại chúng ta hay là tại gia cư sĩ. Tại như vậy. Thế thì những cái gì mà lễ cúng mà nó sai lầm thì bỏ đi. Bạn tự biết là mê tính tà kiến thì bỏ đi. Không có đúng cho đạo Phật bỏ đi. Bây giờ bạn tự có nãy vui tam bảo sư này rất là đông. Ta sư dạy rất là rõ. Vì đa số là trước khi đi qua đi quy là tu á, thì đa số ai cũng có thờ nhà nhóc hết trơn. Trên bàn thờ á, thờ Phật, Phật thì hai bao, Thích Ca cũng hai bao, thờ chi dữ rồi. Bởi vì đâu thấy Phật nào Thích Ca đẹp, cái thịnh gì, thịnh gì để đâu bây giờ? Để lên. Mình đeo cặp Phật ngọc đẹp quá, để lên. Ai cho Phật cũng phái quá, để lên. Dưới đời nội bàn thờ có 3-4 Thích Ca nữa. Thích Ca lớn, Thích Ca nhỏ, Thích Ca Phật ngọc thì luôn hết. Rồi Phật tượng nữa, rồi Di Đà nữa, Quan Âm nữa, Di Lặc nữa. Đó, phải thấy nhất bàn thờ luôn. Rồi nhiều khi bàn thờ để luôn mấy bà ông thành, bà thành vô trung luôn. Quan Công Thánh Đế Thánh Anh La Sát Cụ Thiên Quyền Nữ gì là bà chú sứ gì để lên một dọc luôn rồi đấy. Nói như vậy đó. Và thấy một tội nghiệp với Phật tử á, tại vì không hiểu thôi, nhưng mà với lòng tôn kính để được sự gia hộ của các vị thần. Thế là như vậy mà thường tập tục dân gian nói là ông độ mạng, bà độ mạng mình. Thế do đó là cái tín ngưỡng dân gian thôi đấy. Chứ Đức Phật không có nói ông độ mạng, bà độ mạng mình là Quan Công hay là Thất La Sát cả. Tự coi hết kinh điển thì không có Phật nào nói cái chuyện đó cả. Chứ là dân gian mà thôi. Tại vì mình thấy Quan Công không vậy đó. Mình nói ở Quan Công độ mạng, người đàn ông người ta Quan Công là người chí khí khẳng khái, ta được người xưa Trung Quốc rất là tôn sùng. Ta như vậy đó, người ta là ổng là độ mạng mình đó. Bởi vì đâu có tướng tá nào mà so sánh nổi với Quan Công đâu. Tại mà được, ta nói là Trung Quốc nha. Bởi vì người Việt Nam thì độ mạng mình đâu phải Quan Công. Quan Công độ mạng người Trung Quốc chứ đâu độ mạng người Việt Nam. Mà Việt Nam chúng ta mới nói độ mạng là ai? Là Thánh Dương, là Trần Hưng Đạo. Hay là vua Hùng Vương, hay nói hiện tại đó là Bác Hồ. Người Việt Nam mới nói người Việt Nam, người Việt Nam là độ mạng là người Trung Hoa, vậy là đúng không Hòa Tử? Đúng rồi, xin ông bà phải bảo thủ nha. Tại vì thần đường thánh thần nào, quốc độ nào ta độ đó. Đang một quốc độ khác có cái người quốc độ khác người ta lộ đâu có xâm lấn kỳ vậy, phải không ạ? Mình nói chưa? Tại vì mình nói cho vui nha, là thế tình tâm lý thì như thế. Tại như vậy thì ông độ mạng của chúng ta không phải là Quan Công, là không phải ông não chứ. Thấy chưa? Đó, còn bà độ mạng gì nữa? Cửu Tiên Quyền Nữ Thánh Anh La Sát, hay là mẹ sanh mẹ độ đi sớm thánh mẫu gì đó, và chú xứ gì đó, thì các vị thần thôi, các vị thần thôi đấy. Đó, thành ra con tử nghe thầy đoà nào nói cái con nhỏ này nó là một người bà đó độ, còn cái nhỏ này là ông đó độ, hay là ông này bà đó độ, ông kia bà nọ độ, thì nghe vậy thì mình thờ lên thôi, chứ biết ông đó bà đó là ai? Con tử biết Thánh Anh La Sát là ai không? Biết không? Lê Sơn Thánh Mẫu là ai biết không? Không biết gì hết á, không biết là biểu thờ cái thờ hay là nó thế chưa? Thành ra nó là cái sai của tự chúng ta, đó là gì? Là tập tục dân gian, thế là tín ngưỡng dân gian làm nó phiền phức và rườm rà. Sư nhớ hồi xưa còn nhỏ mà tự lúc mà cúng căng sư hồi nhỏ, lúc mà nhỏ sư cũng tinh ý lắm mà tự bà nội cúng căng bà đọc không phải giấy mình luôn lên, cái bà già phải giấy dữ lắm mà tự luôn. Tại không thấy bà già ở biết học ở đâu nữa, mà bà giấy thu rồi giấy cầm đồ thế lên nó lấy cây nhang chăm con mắt, chăm mắt này lũ mắt kia, tức là khai quang điểm nhãn đó mà. Rồi giấy ô rồi giấy mà đó chứ nghe nó bà đậu giấy thì giữ bà đậu mà giữ cái gì, tao nói tao giấy mình xuất chân chân vô là tao đứng lên tên thôi đó, rồi chờ cái giờ em định heo thôi chứ mày cúng càng lúc đầu cúng đầu heo, sao lớn lên nó cúng con heo quay, con heo đứng đứng lên chứ cúng cho mình mạnh giỏi mà đi xiết hại con heo đó, đủ biết mà tưởng. Thì ông bà cha mẹ mình tưởng là giấy là lại quỷ thần cúng kiến hấu lộn vậy đó, thì độ cho con cháu mạnh giỏi, cho nên là sẵn sàng giết con heo theo là mua cái thủ chỉ. Bây giờ bà tử là biết đạo mà được thấy tội không? Bây giờ mình là Phật tử rồi, khi con cháu mình lớn mình có cúng căn kiểu đó không? Không bao giờ. Bà tử không? Mình chỉ làm phước làm lành để hồi hướng cho con cháu mình được mạnh giỏi mau lớn, nên mình giải Bồ Tát Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, hay là Phật Dược Sư, hay là Thích Ca Mâu Ni A Di Đà, chứ bao giờ mình giải ông thành nào hết. Nó như vậy. trên cụ đồ thế để mà cúng con con nít á, thì đâu có xài nữa. Gia đình Phật tử chúng ta được xài mặt thứ này, nó là sai lầm lớn, được không? Cho nên khai quang điểm nhãn bắt đầu từ đây nè. Cho nên sau này mấy ông thầy chúng ta nó cũng khai quang điểm nhãn Phật đó. Để mình là hoàng phu tục tử, du minh đầy nhóc mà dám khai quang điểm nhãn Phật. Nếu mình là khai quang thì mình phải hướng Phật mới khai. Thế nên Phật tử nghe nói là đụng chạm á, phải không? À, mình là chưa gì đi khai quang Phật. Phật là nó hào quang sáng từ lâu, trí tuệ giải thoát từ lâu rồi. Khai mình không khai thôi, mình đi khai Phật. Thế nó được đời không? Có như vậy đó, nhưng mà vì cái độc tục của Phật tử chúng ta, nếu mà không làm như vậy, tự nói thầy chưa có khai quang thì sao vừa thờ được. Thế nên là ông thầy phải là dễ đồ chỉ vô mặt Phật đó. Vì là khai quang cầu đấy. Để đến giờ gì mình thờ là an tâm. À, còn không có gì trên đó là tại vì là không có quan điểm nhãn là thờ không có linh. Từ khi đúng không? Nó là hoàn toàn sai. Thế giới như vậy. Cho nên là xưa nào giờ chưa có vụ khai quan điểm nhãn ai cả đó. Đấy, đó, Phật tử và thỉnh Phật về. Thì sư chứng minh cho, rồi giờ thờ đi. Đấy vậy thôi, mình tu chứng Phật, mình thỉnh gì đây? Ông thầy mình chứng minh rồi, đang gì mình thưởng thì mình thờ. Đang là mình có điều kiện thì nghi lễ, mình thỉnh thầy đến để chứng minh cho mình. Đang mà cũng nghi thức. Chứ mà cái khai quang làm nào thì sư chấp nhận vụ này không đấy. Em không chấp nhận vụ này. Đây là cái gì mà chúng ta thấy rất là, không lẽ mình nói rằng là vô phép vô lễ đối với Phật. Thế à, phải là như vậy, nó đơn giản hơn. Rồi Đức Phật mình là tôn nghiêm kính trọng, mà chúng ta dễ với Phật này. Thế coi được không? À, không chấp nhận được rồi. Thế nên là không nên. Nhưng mà nói như vậy thì nghịch với mấy người thầy, mấy thầy cúng đấy. Để chưa? Nó như vậy đó. Ra mình đảnh lễ để thượng Phật lên, rồi xuống nhau thành tâm kính lễ Đức Phật an trụ ở nơi gia xứ con, chứng minh đồng thành của con, để con thường xuyên thấy Phật, đảnh lễ Phật sám hối, để cho con tiêu tội và được phước, Phật gia hộ cho gia đình chúng con được mạnh giỏi, làm ăn phát đạt, ta tu hành tinh tấn, tương lai được Phật độ con về khỏi Phật. Vậy là được rồi. Rồi thành tâm đảnh lễ ba lễ thì xong, tới đấy đơn giản thôi. Phật đâu có đòi phải lễ mễ gì đâu, rườm rà. Đó, nó như vậy. Cho nên là đối với sư cái việc đơn giản, tại vì mà tự nhiên đàn đạo Phật cái đạo đơn giản mà, thấy không? Chính cái đơn giản đó mình mới là trở về với nguồn tâm mình được. Còn mình lễ mễ bên ngoài quá thì mình chạy vòng ngoài không, mình thấy nó chạy vòng chùa mà mới vô đây tu được không? À, mình thấy chạy vòng chùa hoài đó, hết chạy xe đạp tới chạy Honda, hết Honda rồi tới xe quy kỳ, hết quy kỳ rồi tới kiếp Trường Sa, rồi thử chạy vòng hoài cũng chẳng tiến đi, nhưng cũng ở ngoài chùa thôi. À, mà ta đi bộ mà ta vui chùa mất rồi. Thế như vậy, tại vì mục tiêu lý tưởng chúng ta là vào chùa để học, để tu. À, còn bây giờ chạy vòng chùa hoài không kết quả gì hết. Thật ra mình những hình thức lễ mễ là đi vòng bên ngoài mà thì nó không kết quả lớn. Cho nên Kinh Kim Cang Phật dạy đó, nếu xem Phật ở tướng sinh hoặc nghe Phật ở âm thanh dịu dàng thì ra kẻ ấy lạc đàn, Như Lai chân chánh có tàng chi. À, nhất thiết hữu duyên pháp như mộng quyền, bào ảnh từ lộ diễn như điện, ưng tác thị quán. À, thành ra Phật tử thấy rằng là nếu mình xem Phật ở tướng sinh hay là âm thanh gì đó mà cầu được như Phật, thành tựu như Phật là không đúng, đó là hoàn toàn sai. Nhưng bước đầu chúng ta tập để có lòng cung kính, nhưng đạt được đạo quả thì cái chuyện đó không có xài được. Tự nhớ nha, là muốn đạt được đạo quả thì ba cái này nó không có tác dụng gì chúng ta cả. Nếu như vậy mà tác dụng đưa đến đạo quả chúng ta là gì? Là Phật tử phải gì? Im liền, lặng lẽ và tu. Đấy chưa? Nó như vậy đó. Thành ra Phật tử mà hai người để cung kiến là Phật tử còn cái dạng gì? Chưa tin mình và chưa tu đúng theo lời Phật dạy. Cho nên Phật tử còn cái gì? Cầu phước sợ tội. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên là Phật tử là nằm trong những tín ngưỡng tu. Tín ngưỡng tu. Nhưng mà thử thấy đó, những người Phật tử nào mà thích cúng kiến lễ mễ như vậy đó, Phật tử nằm trong dòng tín ngưỡng. À, rồi những người Phật tử nào mà giác ngộ rồi, bây giờ họ tối ngày họ lo làm phước, làm phước, còn tu thì chuyện quan trọng. Nên đi đứng nằm ngồi gì cũng lo tu ha. Đó là thử thấy rõ chưa? Cho nên chính từ đó những người này lâm chung họ mới giảng sanh được, họ mới giải thoát được. Rồi những nhà sư này họ mới là đạt quả hiện tại và đạt quả lâm chung. Rồi tự nó tối ngày cứ lòng vòng lễ mễ hoài lâm chung Phật tử. Tại sao Phật tử? Đạo lâm chung nào Phật tử ca hát la ó ôm sùm rồi cái Phật tử giải thoát được không? Phật tử có định tâm niệm Phật, định tâm Phật tử đi vào niết bàn. Tại như vậy, cho nên những hình thức đó là nó không có hợp thời, không được đúng theo lời Phật dạy thì chúng ta hãy bỏ đi. Cho nên Đức Phật không chấp nhận những hình thức cúng kiến mà có hại cho chúng sinh, đem đến cầu phước cho mình. Tại giờ ví dụ như sát hại sanh linh để tế lễ, để cầu xin phước báo, tiêu trừ tội nghiệp, để đến bình an cho chúng ta, chuyện này không bao giờ chấp nhận được. Nhưng đây là việc làm của ngoại đạo, của thế gian. Để thấy không? Chứ nói như ngày hôm nay nè, là tự buôn bán làm ăn là dính mắt hết, trăm người hết một. Tại không? Ngày hôm nay nè, tháng có 2 ngày, mùng 2 và 16. Tại không? Cuối mùa. Có không? Có hết, không là giàu cũng nhiều mà nghèo cũng ít. Cũng cô hồn nè, cô hồn đổ là mát. Còn thế chứ, nhất là người đi xe cổ mà nữa. Giấc này là xe đậu hết rồi, về sớm là đậu rồi. À, giấc này là trước cổng xe, cửa xe là có con gà, con vịt gì đó không biết. À, hay là một tâm sơn gì đó, rồi quỳ lại xe, lại đầu xe mà cúng. À, hay là ở nhà là buôn bán giấc này cũng vậy nè, đem ra ngoài hàng ba, cúng giấy. Có không? Có thôi. Đó thì đó là, đó là một cái tập tục. Đây là tập tục mà tính bây giờ xin nói đây là tập tục thế gian thôi, thấy không? À, nhưng hôm nay người Phật tử chúng ta rồi không làm gì nữa nữa, mà chúng ta cúng cũng nếu mình hơi sợ thì chúng ta cũng cúng đi, nhưng mà cúng gì mà tính cung hương trăng hoa quả trang cây bánh ngọt được rồi đó, làm thành nó quen đi đó, là không có cúng gà cúng vịt là cúng tam sơn gì hết trơn. Thế nên nói như vậy, tránh giết hại sanh mạng, tránh làm lễ bệ sai lầm mà đưa đến cái hạnh phúc chúng ta khi chúng ta cầu mong không bao giờ có được. Sát sanh hệ vật là gây cái tội lỗi nhân ác tâm, từ ác tâm mà đòi được cái phước lành chuyện bao giờ có được. Thế chứ mình tự sát hại là ác tâm rồi, thế mà cầu cho mình được bình an là chuyện đó không tốt đâu. Tự nhớ nha, nói như vậy. Cho nên là người Phật tử nó khác, mà cái người không phải Phật tử nó khác. Cho nên là chúng ta cũng mong món quà trái cây, à, bánh trái được rồi, nó như vậy đơn giản thôi. Ngày xưa tử lúc mà sư ở nhà đó, ông thân là mẫu sư và ông thân công nhận thân sư mạnh lắm, ông cái gì cũng giác ngộ làm rất lẹ làng. Khi mình xem hiểu Phật pháp rồi thì tất cả những việc mê tín đó bỏ hết, đường tao bỏ, thấy không? À, rồi là cúng mùng ba tết là bằng gà, tử từ từ sáng ba cũng bằng gà cúng vậy, bằng gà để chi, để mà tương lai là mình nhớ giờ dắt mình đi bươn chải rồi cho nó giỏi, thành có tiền nhiều. Ờ, như vậy nó gà nó bươn chải cho giỏi. Và sao cúng vịt? Cúng gà không à, vịt nó lẩu cũng giỏi vậy. Cúng gà không à, vì gà trên mặt nước nó khỏe hơn, vịt lẩu xong nó ướt. Thấy không? Thấy như vậy. Sao cúng những con là con lớn như là con cọ, con le le, nó bay cho nó máu. Gà không à, nó gà nó gáy. Thấy như vậy. Thấy như vậy là cái mê tính cái mồm luôn đi. Thấy không? Thấy như vậy á. À, thành ra đó là cái là không đúng với đạo Phật của chúng ta. Cho nên tôi biết được rồi đó, thì ông tăng sư ông không còn cúng gà nữa. Và ngày mùng ba ông nữa sao thức dậy là mâng qua trái cây ngũ quả để cúng, cũng như là để khai năm mới mà ăn vậy thôi, ba ba ngày mà. Thế là nó vậy chuyển quá rồi, cũng còn cúng kiến vậy, cũng còn nặng trong vấn đề là cầu xin để được bình an, được phúc lành, nhưng bằng cái gì? Cúng hương trăng hoa quả, cúng trời, cúng Phật, chứ không có cúng là giấy, cúng gà, cúng vịt gì hết. Nó là cho mình thôi, phải không Phật tử? Nó như vậy đơn giản thôi, độ tự thấy sao cũng bình thường thôi. Ta như vậy. À, cho nên chính từ chỗ đó là bằng trí tuệ Phật nhận rõ nhân quả, phá cái tà kiến mê tín để trở về một đời sống bình thường người Phật tử với chánh tín. Cho nên đời sống tu rất đơn giản. Cho nên bây giờ Phật tử mình giác ngộ rồi thì sự cúng cầu kiến đó là chúng ta chỉ cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng Huyền Tổ và cha mẹ thôi, chứ đừng cứ cúng giái thần linh gì hết, đừng cúng giái cô hồn cát đản gì cả. Hiểu không chứ? Và như vậy Phật tử mà giác ngộ cát đản cúng dường mấy ông thần đó, cúng ông thần đó, giống như mình là làm quen những người ở trong cái xã hội đen, thế là mình cho ăn quen rồi thì nó không cho ăn đâu, cũng phá phá Phật tử và bỏ kê mình, mà bỏ mình không còn không chơi nó nữa là nó phá. Thế như vậy đó, cho nên đó là một cái sai. Còn Phật tử mà lỡ hứa với Phật Bồ Tát rồi, Phật tử có lỡ quên cúng không ai hành hà mình chứ, không có Phật thì hiện ra để khổ mình đâu, không Bồ Tát xách đầu mình đi đâu đâu hay đánh đập gì mình, không, không thăm dò, không đòi nợ cả, quên thôi. Cúng có hứa cũng cúng thôi. Thì Phật tử hứa cúng sư gì đó, Phật tử lỡ quên sư có trách không? Không trách chi, trời chúng ta không muốn không quên thôi, trách chi mắc cỡ chứ. Bây giờ ví dụ Phật tử hứa tôi xin hứa cúng với một người kia vàng ta hay là 3,000 đô, nhưng mà rồi cái là tới chị cái tiếng nhắc nhắc Phật tử nói trời con lỡ quên, mình suy nhắc làm hơi nhột quá, thì Phật tử thấy là sự khổ tâm hơn mắc cỡ thứ một. Tại sao muốn cúng ta là hữu quên, mình nhắc lên ta nói là câu quên thứ một. Thế không, cho nên là sư đánh suy dám mà điện mà xin tiền ai cả sợ lắm, đấy sợ lắm, sợ ta tự chối nó quên. À, nhưng Phật tử nào chắc ăn là sư mới điện, tại vì mấy đệ tử đó đã họ tiếp trước, cho sư phụ có gì cần cho con hay, tùy khả năng con giúp, cho sư phụ đừng ngại. Thì Phật tử đã nói trước rồi, sẽ sẵn sàng, chỉ cần cái gì đó sẽ điểm tới. Điểm tới rồi các bạn muốn cúng gì cúng, nhiều cúng, phải không như vậy đó. Còn mà đính thính thì thôi, chứ còn mà điểm tới người ta từ chối mình cứ quên thấy mộ. Tại đó nhiều khi sư phụ thí gạo nữa, đâu giống sinh ai ngoài những người quen đâu mà tử. Nhiều khi mình điểm tới thấy người ta giàu điểm tới, người ta nói trời ơi cái này làm ăn khó lắm xưa, quê thấy bà luôn. Nhưng mà ta giàu điểm đó, nhưng mà tại vì mình đâu có thân với người ta đâu có hy sinh cho mình được. Nên còn đệ tử mình thân tính thì mình điểm tới là sư phụ cần nhiêu, sư phụ cần 5 tấn. Rồi mình rồi để con sẽ chờ sư phụ ngày mai. Đó, thấy không? Đệ tử quen thân rồi mình nói nhiều nghe chứ. Rồi chứ phải Phật tử ai cũng hy sinh cho mình đâu. Chỉ vậy chứ như là ông thầy mà ta thích thôi. Rồi đúng không? Rồi đúng không Phật tử? Đúng không? À, đúng. Nhưng mà ai cũng xin cũng cho hết rồi, tiền đâu mà chịu nổi. Thế mà lớn nói như vậy. Cho nên sư sợ lắm. Mỗi lần mà tới kỳ mà một năm bố thí 2 lần, như là đầu tháng 7 rồi đến là tới đầu năm mới của cuối năm giúp đỡ bà con nghèo. Thì do đó là sư chỉ là liên hệ với nữ nào đã lên tiếng trước, cho nên sư mới cho hay. Rồi họ ủng hộ với sư. Thành ra sư sợ mắc cỡ rồi thôi, sợ quê. Đấy vậy. Bây giờ hôm nay rằm tháng 10, hôm nay sư cũng trắc nghiệm thử rồi sao. Ở đây sư không điện mời ai hết. Năm nay cái đó là không điện mời ai hết. Thế là ai nghĩ tình tới. Thế là chứ không có điện mời ai hết. Coi thử coi uy tín mình cỡ nào và tình nghĩa ở đâu. Phải không? Mà sư không mời bất cứ người nào hết. Để rằm tháng 10 nay vô mình, và ai không đến với mình nữa. Tại ra mình mới coi hôm nay còn là đàn tử làm tháng 10 vô đông không, mà rất cường xưa không tiện không mời, mà lại thôi vô quá rồi đông. Hôm nay làm tháng 10 là trên 100,000, nấu đại ăn không là cả ngàn rồi à, rồi là mấy trăm người là không được ăn đi về nữa. Ta nghe là cũng thấy cũng vui chứ hả, mấy đệ tử già để chạy sức mất sạch mặt. Đồ tình ảnh già chứ không chạy bạn á, thấy tầm nhiệm ghê Phật tử Việt Nam mình nè. Nói như vậy à, cho nên á, hôm nay mình là người Phật tử, khi mình cúng kiến cái điều gì đó thì Phật tử biết là cái nhân cúng này là thiện, thấy không? Để mình cầu cái phước thì nó thành công. Còn nhân cúng mà nó ác, là tội, là sai thì mình cầu không bao giờ nên gì hết. Rồi nhớ điểm này, phải không? Đó như vậy, cho nên muốn cầu phước báo thì Phật tử phải làm việc lành. Đó như vậy, cho nên bằng cách là gì? Phật tử là bố thí, làm phước giúp đỡ người nghèo, phải không? Cúng dường tam bảo. Đó, thì những cái phước lành này Phật tử tạo cái duyên tốt cho người ta được thoải mái như là mãi giờ phóng sanh, thì Phật tử chúng ta hầu hướng cho việc làm ăn của mình, hầu hướng cho cuộc sống gia đình mình, cho cha mẹ ông bà của mình, hay là con cái của mình, hay bản thân mình, đều kết quả đến với mình hết. Tại vì khởi đầu bằng tâm thiện và việc làm mình đó là việc thiện thì sẽ được phước, và ta hồi hướng cho cái bổn nguyện chúng ta sẽ được như ý. Cho nên là người xưa nói câu rằng hữu cầu tác ứng, thì có cầu là có linh nè. Nhưng mà có chỗ này, nhân hữu thiện nguyện thiên tác cùng chi, nghĩa là người có tâm nguyện lành thì trời đất không bao giờ phụ mình à, thấy không? Đó, Phật tử có tâm ác rồi sao mà trời đất nghe lời mình được? Phật tử thấy không? Đó, nhân hữu thiện nguyện mà. Nhân là người, hữu là có, thiện là gì, là tâm lành, nguyện là mong muốn tốt. Đó là người có tâm nguyện lành, nhân hữu thiện nguyện thiên tác cùng chi, đó là trời nó theo đó mà gia hộ cho tâm chúng ta được là thành tựu ý nguyện. Đó như vậy, nhân hữu thiện nguyện thiên tác cùng chi. Này không phải sư quá nói nha, thánh sư nói. Thế là người có tâm nguyện lành thì trời sẽ gia hộ chúng ta. À, còn bây giờ Phật tử có tâm tốt thì Phật Bồ Tát sẽ gia hộ mình. Phật tử có tâm xấu thì Bồ Tát hộ mình. Bồ Tát hộ cho con đi. Con chữ nói cho đã rồi con sẽ tu. Con giết lên chết rồi con khỏe rồi con tu dễ lắm. Được không? Phật tử ha, Phật tử là Phật tử giác vậy được không? Không được rồi. Rồi như vậy cho nó lắm. Thôi bây giờ Phật tử là con gà lại cúng Bồ Tát con ăn. Bồ Tát nên chứng minh cho con cúng bà con gà. Bà nhớ độ con nhân Phật mẫu, mẫu mẹ ơi, bà là gì đó, cái Phật mẹ, Phật mẫu gì đó. Phật tử kêu chặt lắc lộn xộn chứ nè. Quan Âm là Bồ Tát, Phật tử kêu Phật mẫu hoài, hay là mẫu mẹ hoài, là sai làm lai qua cao đài luôn rồi. Quan Âm biến thành là mẫu mẹ cao đài luôn rồi. Bên kia thì Phật mẫu là cao đài, tại vì người tu Phật đâu có thờ Phật mẫu đâu. À, chùa chiền đâu có thờ Phật mẫu, mà người tu đâu có thờ Phật mẫu. Là Bồ Tát Quan Âm thôi. Phật thì có Phật ông chứ đâu có Phật mẫu đâu rồi. Phật là Phật ông này là A Di Đà, Thích Ca, Diệu Sư Lưu Đi đó, Di Lặc đó. Đó là những vị Phật hiện tại, Phật tương lai, Phật quá khứ. Còn Bồ Tát cũng như Bồ Tát là đàn ông không có đàn bà. Nhưng Quan Âm thị hiện là tại vì là thị hiện làm thân nữ để cứu độ chúng sinh, và khi ngài đi rồi thì để lại cái thân tướng là đàn bà, cho nên người ta nhớ, người ta mới tạc lên hình dáng người nữ. Đó là bên Trung Hoa, để truyền đạt ở Việt Nam chúng ta. Thật ra cái lòng tôn kính, cho nên là người ta tạc lên tượng ngài rất đẹp, giống như tiên nữ vậy đó. À, nhưng mà phong cách của người tu là Bồ Tát, như cái dáng dốc như tiên nữ trên trời. Tại vì vậy cho nên là hình dáng là thước tha và hẻo lãi vô cùng. Nhưng mà có nhiều người, người ta theo cái tâm của người ta đã chuyển đổi lại là Bồ Tát Quan Âm là nghiêm trang, không hẻo lãi. Thật ra có người ta chỉ là tạc tượng Quan Âm hẻo lãi vô cùng, hẻo quá theo lời áo phúc hơ vai rồi. Và để cho tượng Quan Âm ở trước cửa chùa sư không? Thế như vậy rất là đơn giản thôi. Đó thì sư nói đều tự tạc tượng nghiêm trang, đứng ngay thẳng đàng hoàng, đừng nghe ông mẹo giống cái bà tiên, không được. À, còn tượng Bồ Tát Quan Âm ở trên lầu cũng vậy, khi mà nó đăng ký để làm nó cũng hình thức như vậy, cho nên là phải nghiêm trang chứ không có cho nghèo nghèo. Thì đó như vậy đó. Rồi ngày hôm qua có phật tử cũng ở bên nước ngoài về, đi ăn cơm ra đàn chúng ta, từ có phát nguyện là cúng dường cái áo Quan Âm cho đẹp, phát nguyện cúng 10 áo. Từ thấy hai tượng Quan Âm của chúng ta ở đây thích quá, xin cúng 2 cái áo Quan Âm. Sự chứng minh hỏi sự cần màu gì, thích màu gì, loại vải gì thì họ sẽ làm cái gì đó thôi. Ở đây thì xưa nay nhiều người đòi mặc áo Quan Âm lắm, nhưng mà xưa không có chấp nhận, bởi vì Quan Âm đã có áo rồi, và mặc áo vô nữa còn không được. Thì có áo rồi, và có áo nào đẹp bằng áo đúng Quan Âm đó. Tới chồng vô đó là giống cái mảnh vải cổ rồi thôi, giống như là chiến sĩ người dơi phất phới. Đôi tiếng lòng không có kiếm đeo ngàn không thì chứ đôi kiếm ngàn không thì là kiếm sĩ rồi, là nữ hiệp rồi. Thế á, ra mà tự thấy có nhiều chỗ mà Đức Quan Bồ Tát á bận cái áo vô, chúng ta thấy là cái áo đâu được, những vải hay vải bông, vải the vậy gì đó rất đẹp, lòng tôn kính người ta thì chúng ta rất đáng khen thôi, nhưng mà không phải là cái áo, là miếng vải tròn thôi, cột ngang cổ đó thôi, đừng nghĩ đúng không. Rồi chúng thấy có cái chùa đó, không biết phật tử nào mà cúng ra cái chùa đó bằng một cái vải áo Quan Âm là màu đen, bằng vải the màu đen mà tử, à, ren the gì đó màu đen, vậy thì Quan Bồ Tát mà đi cúng mà cái áo màu đen nó coi được không? Từ Quan Âm đó là bạch bạch đi cư sĩ mà hình dáng được cư sĩ mình, the là đã màu trắng thôi à, chứ màu đen không được, màu đỏ còn chói lòa, màu xanh thì không được luôn, phải là màu trắng. À, nhưng mà ngài đã có áo rồi, tử chồng thêm áo nữa, tôi thấy có cái chùa đó ha, là Bồ Tát Nam An nhận tới 4-5 cái áo quần một tử. Tại vì ông thầy sợ mất lòng phật tử, được ta cúng dường là mừng rồi, đừng để mất mối. À, đó mình từ chối là không bỏ đi luôn á, sao nào không tới chùa mình cúng nữa. À, thành ra bây giờ nhận thì mới có họ tới nữa thì nó có lợi hơn. À, thành ra bà này cúng chồng vô, bà kia cúng chồng vô, bà nó cúng chồng vô, đó cuộc là mình mà Đức Quan Âm mà bận tới 4-5 cái áo bận cái đó mà gió thổi bay không nổi luôn. Trong khi này người đời thế gian xung quanh không có mà, không có áo mặc, mà Quan Âm chúng ta là Bồ Tát mà lại là 4-5 cái áo bận được một. Thế thì nói cho vui thôi nha. Tại như vậy, cho nên là khi mặc như vậy, khi hỏi Phật tử nè, có ngày nào cho ta giặt không? Có không? Mình mặc đồ còn 2-3 ngày thì dơ lắm, đồ phải giặt. Tại sao mình đi đám tiệc vừa rồi giặt liền? Cổ Quan Bồ Tát mà cho mặc hoài suốt năm chớ giặt. Thấy không? Để Bồ Tát mặc đồ dơ suốt năm, nắng mưa sương gió bụi bặm để đại vô. Thấy không? Mặc chi cho mắc công là chúng tội. Thì đúng rồi đấy. Cho nên tôi nói mà từ sau này là chúng ta đừng có cúng dường như vậy. Và cho nên cúng dường như vậy, đến cuối năm thấy tượng Bồ Tát Quan Âm nào mà không được đẹp nữa thì đến bạch với hòa thượng trụ trì, thượng tọa trụ trì xin phép cho con được là sơn phết lại tượng Quan Âm. Mặc áo là chỗ đó đó. Đây là hòa thượng xin sơn phết lại, làm đánh bóng lại tượng Quan Âm cho nó đẹp, bởi vì cái màu sơn đã cũ rồi, tróc rồi, thì ra con xin làm lại. Như vậy thì sư quan hỷ trầm đâm. Thế là nó đẹp đó, hay không? Đó, còn mặc áo thì trời ơi, giống chiến sĩ của trời. Mất đẹp cái văn tướng Quan Âm tự nhiên, tự nhiên đúng không? Như bây giờ bà tự kính trọng sư đi, nói sư ơi, sư đi đường hoài con thấy sư tội nghiệp quá à, con cho sư, con cúng dường sư mặc áo rồi mặc vải này nè, cái này cái áo tròn đi đường, như không phải cái áo, tại sao lạnh áo gió cũng đỡ đi, bà tự làm cho sư giống tướng ra trận ngày xưa, trước khi mà ra đi cái phu nhân lại tặng cho một cái áo, rồi tròn lên cổ bột lại lên ngựa bay phất phới, bà tự cúng dường như vậy cho mặc được không? Coi gì được, nó cười xin chết đi. À, như vậy thì không được rồi, cho nên là không nên. Nên như vậy, nên cho vui thân nha. Cho nên là có mà có tiền mà xài đúng chỗ, và mình cúng dường như vậy đó, người ta sẽ trân trọng và kính trọng mình hơn. Đây là tình tiện thầy trò sẽ nói thật mình tự nghe, đừng bắt chước theo hướng người ta mà đi cúng như vậy nó không hay, hiểu không? Mà lỡ cúng rồi thầy không nhận mình buồn, mà thầy nhận vô thì cưỡng ý thầy để lên thì thầy không vui. Thế nên rồi người ta sẽ cười ông thầy trụ trì đó, đó tội nghiệp ông thầy trụ trì. Ta phải hiểu không? Phải như vậy. Hình thức lễ cúng sai lầm bỏ đi. Nó câu này thì giảng rất là nhiều nha. Đó như là những tài kiến mê tín dị đoan, như sư nói thường mà tử khi thọ bắt qua thọ giới đó, sư có nói rõ đó, những tài kiến mê tín cúng sao cúng hạn sinh xong với vẻ tâm tay một ác đồng bóng ở ngát, hay là dĩ tiền vàng bạc, hay là tất cả lầu kho đều là mê tín hết. Mà tự hỏi thầy nào không thầy nào nó chánh tính cả. À, tất cả đều là mê tín hết, nhưng mà các vị không bỏ được mà là lý vô y. Và đây sợ mất lòng Phật tử, sợ Phật tử không tới chùa bỏ chùa mình đi, cho nên là không dám rầy la và cấm Phật tử. À, vậy là giữ cái mặt mỏng đâu hoàng, cho nên là Phật tử vẫn giữ cái đó, Phật tử vẫn còn mê tín. Nếu tự vẫn còn mê tín thì sao chứng quả thứ nhất được? Chứng quả thứ nhất là Phật tử không còn gì những như lễ cúng kiến trong ngoại đạo hòa giáo. Thế nhưng mà tự muốn đạt là quả tu được một quả thứ nhất thôi nha. Là Phật tử là sao đây? Là Phật tử không còn mê lầm bộ ngã, không còn nghi ngờ giáo pháp. Thứ ba là không còn hang mộ như lễ cúng kiến trong ngoại đạo hòa giáo. Nhưng mà đi lít cũng sao cũng nặng, sao có vẻ là của ngoại đạo, là người của dân gian, chứ này của Phật giáo đâu. Phải có thể giữ nó hoài, chúng ta làm như vậy là chúng ta đạo quả thứ nhất chưa đạt được. Như có thông đủ đánh giá rồi. Thế Phật tử mà vẫn còn cũng sao cũng nặng, sao có vẻ là tự quả thứ nhất chưa có. Chưa có. Thế thầy mà sử dụng cái đó là quả thứ nhất cũng chưa được. Thế nhưng mà tại vì mê tín vẫn còn. Đó, thấy rõ chứ. Thành ra đó là cái sai. Cho nên sư nói rất là kỳ lượng tự nghe. Mình cầu an đi, cái đó cũng là cầu an cái gì nữa. Phật tử cũng sao không hạn để cầu an, phải không? Xin xăm đối vẻ để coi sao hết để cầu an, phải không? Xin xăm là xin xăm hơn cái xin xăm xui luôn giờ. Và lỡ nắc nhận xăm xui rồi sao? Làm ăn muốn chết, giải thấy bồ luôn mà ra còn xăm hạ không? Phật tử giàu không? Giàu không? Nói đi. Thì giàu muốn chết luôn, gặp hạ, hạ là đầu đời. Rồi ra ông thầy bàn sau cái nữa là thâu tiêu đời luôn, về mặt mày dầm dầm. Thế đó giờ cúng gì đây, về mặt heo đứng hay là làm gì đó, tự mang thêm tội lỗi. Thế như nó như vậy nó sai. Và tự đừng đi lắc, tự khỏe không? Khỏe không? Và tự vô chùa bỏ tụng kinh đi, tụng kinh phổ môn cầu an, thấy khỏe không? Và lắc gì cho nó mệt. Để có tốn tiền bạc gì đâu. Đó thế nên mà tự niệm Phật đi, đến Đức Quan Bồ Tát mình cúng bông hoa, nước, trái cây gì đó đơn giản thôi, rồi Bồ Tát gia hộ chúng ta thực tế hơn. Đang tại vì mình con Phật không cầu Phật Bồ Tát đi cầu ai vậy? Thằng Phật tử là đệ tử với sư, mà không có cầu với sư cầu ai vậy? Nó nêu về đời để cho là con với sư. Để mình là con với cha mẹ, mình sinh ra cha mẹ thì được chắc ăn hơn, xin người dân coi chừng bị đòn á. Thế mà tao gọi trước rồi. Thôi dụ như Phật tử con với cha mẹ mình thì lại lối sớm để xin tiền ta. Chả? Rồi mà tự thấy sao đây? Trời ơi, sao mà xin ba xin mẹ mà xin táo? Tao có tiền đâu cho mày kỳ vậy? Tao cho con cá tao cho mày sao? À, quê không? Quê, thấy chưa? Đã không được tiền mà còn bị quê. Rồi bây giờ Phật tử về xin cha xin mẹ mình đi. Đó thì cha mẹ mình thương mình cho mình, hay là thầy dạy mình sửa đổi mình như vậy tốt hơn không? Tại vậy thì mình là Phật tử xin ai? Xin Phật, xin Bồ Tát. À, xin thầy hiện tại của mình để mà ban phước lành này cho chúng ta. Đó như là thầy dạy chúng ta cái gì hay, cái gì khéo, à, cái gì giỏi, đó như vậy. Chứ đừng có là tà kiến mà tính gì luôn. À, thấy rõ chưa? Cho nên người ta bỏ thấy khỏe không? À, thì sư nói chỉ cái gì nhất tử là đánh giá và nhìn thức ra rõ đi. Nếu Phật tử không bỏ được cái mê tín này thì đạo quả thứ nhất Phật tử chưa được, tu đạo quả chưa được. Mà chưa được sao nói quả thứ hai? Thế là những cái mê tín tà kiến nó còn thì chúng ta vẫn còn nằm trong mê tín. Thế là quả thứ nhất chưa được. Thế giờ đó, thì dù người xuất gia tại gia mà vẫn còn dính mắc những cái mê tín này thì quả thứ nhất chưa được. Dù cho tự tối lý đại thừa cỡ nào chăng nữa đi thì căn cứ trong hiện tại này thì vẫn còn mê tín. Thế là vẫn còn tà kiến thì quả thứ nhất chưa được. Đó, thấy chưa? Nói như vậy. Hình thức lễ cúng sai lầm bỏ đi. Theo lời Phật dạy nhớ ghi. À, theo lời Phật dạy nhớ ghi. Ở đây tôi nói thêm nữa nha. Còn lễ cúng mà chúng ta không bỏ được, đó là gì? Là cúng tổ tiên ông bà, cha mẹ, hay là hiếu thảo chúng ta phải lo. Vậy là không thể nào bỏ được. À, đây là cái lòng hiếu thảo chúng ta đối với cha mẹ khi còn sống. Còn sống là lễ cúng gì? Chúc thọ, cầu phước cho cha mẹ. Thứ hai là cha mẹ qua đời là chúng ta làm lễ cầu siêu. Vậy này là không thể bỏ được. Đó là cái việc làm mà Đức Phật dạy của người Phật tử chúng ta. Đối với cha mẹ còn sống và đối với cha mẹ đã qua đời, hay của quyền thân tổ ông bà cha mẹ quá khứ vô lượng kiếp của chúng ta, là người vô lượng kiếp. Cho nên là chúng ta là người tu Phật tử hôm nay, mình phải tạo phước để mà cầu nguyện cho cha mẹ hiện tại, cầu nguyện cho cha mẹ đã qua đời, cầu nguyện hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời kiếp chúng ta đã mang ơn, và của quyền thân tổ của chúng ta nhiều đời kiếp chúng ta mang ơn. Cho nên là nhất nhân hành đạo của quyền của biên thăng, kiếp này mà có một người tu theo chánh pháp Phật và thành làm cái việc chánh pháp Phật dạy, để giờ tu đạt được chánh đạo, thì công đức phúc lành này hồi hướng thì cha mẹ ông bà hiện tại quá vãng và cô viện tổ được hưởng phước hơn. Cứ thấy chưa, nhất nhân hành đạo của biên thăng. Cho nên khi bà tử mà biết tu rồi, bà tử làm phước thường xuyên, ví dụ bà tử đi cúng dường tam bảo, bà tử đi làm phước và làm phước cứ ở đâu làm việc gì, bà tử đều mập tâm cấu trước Phật hay ở đâu đó mình hầu hướng cho cha mẹ mình hiện tại được mạnh khỏe bình an. Ví dụ bà tử đi cúng Quan Âm, cúng chùa, bà tử đi ra là đi làm việc từ thiện, bà tử đi làm việc phước nam, bà tử là đi mãi giờ phóng sanh, tất cả việc đó đều là phước, là phước lành cả. Bà tử đều hầu hướng cho cha mẹ hiện tại được sức khỏe tốt, được là mạnh khỏe, ăn ngon cũng khỏe, rồi là tinh tấn trong cuộc sống được an lành theo chánh pháp. Nguyện cầu ba mẹ con lâm chung được niệm Phật giảng sanh cổ Phật. Bà tử nguyện vậy có ai chê không? Làm vậy có ai chê không? Không, phải không? Vậy là quá tốt. Ta như vậy rồi, cha mẹ quá khứ của con nhiều đời kiếp đã mang ơn, cùng của nguyện thánh tổ được sanh về cảnh giới an lành. Vậy thì có công đức phước lành mình nó có thể hầu hướng đến. Nà, thì bà tử cái tâm lành tâm nguyện như vậy thì phước mình sẽ được truyền tải đến cha mẹ ông bà quá khứ của mình. Tại vì chúng ta là cha mẹ ông bà quá khứ, mình có sự giao thông với nhau, có sự giao thông với nhau, sự cảm thông với nhau qua một cái hình ảnh rất là vi tế, tức là cái tâm nó giao cảm, cái dòng họ, cái dòng máu và cái tình cảm nhiều nhiều, tuy rằng lâu là lâu kiếp trải qua nhiều cái giai đoạn rồi nhưng mà vẫn còn dính mắt với nhau trong tình cảm thân thương đó. Cho nên khi hôm nay mình có tâm lực mạnh là người tu, thì phước báo mình sẽ truyền tải đến là cha mẹ ông bà mình quá vãng như là kiếp đã chết đi, từ 5-10 kiếp, 2-300 kiếp, 1000 kiếp nào đó, bây giờ đang ở luân hồi thế giới nào, ta đều hưởng phước lành này mà cuộc sống thay đổi đi. Để như thế, như vậy nó công đức nó thù thắng vì như thế. Cho nên đây là việc làm lễ mễ cúng kiến để mà làm phước làm lành đúng theo lời Phật dạy, vậy là không bỏ được, không bỏ được và không bỏ được. Thế là đúng, tại vì đó là tình nghĩa mà. Tại như vậy có thể làm cho tự có phiền não không?
Không,
tâm rất là vui. Tại như vậy cho nên đây là hình thức tốt, không nên là bỏ đi. Tại như vậy Phật tử đang vươn qua nó cúng Phật và để cầu xin ban vái phước lành bình an cho cuộc sống mình, cho cha mẹ ông bà, và tự thậm chí cầu đến thành Phật, có sai không? Không phải Phật tử. Bây giờ Phật tử đang có một cái già bông hoa cúng Phật thôi, và một bó hương rẻ tiền, Phật tử không có tiền mua nhang thơm nha, Phật tử mua một gói nhang gòn 2-3 ngàn thôi, thấy như nghèo không Phật tử? Lên cúng Phật, con nguyện đem bó hương này dâng cúng Phật, nguyện Phật từ bi chứng minh cho con nguyện hầu hướng công đức này, tương lai con được vãng sanh về cõi Phật và con được làm Phật, được không? Được, Phật có từ chối đâu, bất cúng bao nhiêu cũng được, cúng cái gì cũng được, hương đăng hoa quả trái cây đồ ăn thức uống gì đó, Phật tử muốn là tịnh tài tịnh Phật gì cúng Phật bao nhiêu cũng được, và cầu nguyện cái gì cũng Phật cũng hoàn thành hết. Cầu nguyện được, mong muốn chúng ta sẽ có thành tựu, nhưng mà cụ thể và hành động bắt đầu từ hôm nay và đến đời đời kiếp kiếp, chúng ta cố gắng phát triển hành động này liên tục, từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều, rồi cuối cùng tất cả đều thành Phật hết. Mặc dù một cái sự cứu kiếp rất đơn giản, Phật tử học được cái bài học của bà lão nghèo ăn mày cúng dường Đức Phật, cái chung một cái dầu đèn dầu do đồng nữ tiền ăn mày một ngày đó, Phật tử nhớ không? Họ cúng dường hậu quả năng của Phật đó, so với bình xa dương cúng cái hậu quả năng lớn, thế giới như vậy đó, của ít nhưng mà lòng người ta lớn, phải không? Lòng thành nguyện to cho nên phước rất lớn. Cho nên đạo Phật đến đó, với mọi người chúng ta không phân biệt ai cả, để chúng ta cũng đến với Phật đừng có sợ gì hết. Như chùa Phật Linh là sẵn sàng đón nhận tất cả Phật tử vào để tu, đừng ngại gì cả, nghèo khổ gì đừng có ngại, với sư cứ đến để tu là sẽ chịu rồi, sư sẵn sàng lo cho ăn tu sư dạy đâu nó đàng hoàng, chứ không phải là nghèo sư để bên sư dạy khác, nghèo sư dạy khác, giàu sư dạy khác, giàu sư tập trung nhóm thì dạy riêng, còn nghèo sư tập trung nhóm thì dạy riêng, sư có tâm đó không? Cũng vô tập trung vô đây mà sư dạy giống nhau, phải không? Rồi ăn cơm cũng vậy, rồi ngồi ăn chung với sư cũng vậy thôi, nhưng mà sư thì dĩa đồ ăn nó to hơn, đồ ăn to hơn, như vậy thì mới trở lại nó cúng dường chỉnh trọng, sư thì nó cúng dường vậy. Thế còn Phật tử thì có tô nhỏ hơn, thế như vậy, nhưng mà Phật tử ăn cũng giống sư thôi, tô bự dĩa nhiều, sang có nhiêu đâu mà tỉnh. Thì các vị nghĩ là sang có chén cơm một mà đâu có nhiêu đó. À, rầu dầu xuống cho mấy đệ tử đi dùng. Thế thôi, đơn giản. Còn mấy đệ tử đem đồ trên bàn các đệ tử có chưa ăn hết không? Có khi cũng hết, có khi cũng còn. Tại vì cái dung chứa của cuộc sống chúng ta, cơ thể có giới hạn. Cho nên chính từ chỗ đó cho ăn đều giống nhau. Sư thử đi ăn bình đẳng, không phải nào khác. Thế mà lên, đó như vậy. À, nhưng mà hôm nay cuộc sống người tu tự chúng ta từ chỗ đó mà ta lớn mạnh lên bằng cái đúng theo lời Phật dạy. Cho nên ăn như thế, sống như vậy, tu như vậy, tất cả chúng ta đều thành tựu như vậy hết. Đó là sự giải thoát. Tại như vậy cho nên là giờ này sư giảng như vậy mà tự nghe như vậy, sư niệm Phật như vậy mà tự niệm theo như vậy. Trong tương lai là sư về cực lạc, tự tử cũng về như vậy thôi. Nếu mà tự nghe lời sư dạy giờ tu như thế đó. Tại như vậy thì thức lễ mễ cúng sai lầm bỏ đi theo lời Phật dạy, nhớ ghi giới thân định nặng trí minh hiện bạc. Nhờ bỏ những cái hình thức là lễ mễ của tự mình nó đánh ra, mình chỉ lo niệm Phật và lo nhập định không à. Thì cơ sở căn bản là gì? Là giới thân, là cái thân người tu chúng ta phải nhờ cái giới bảo trì để không làm ác và không có ác. Thì giờ năm giới là Phật tử cư sĩ, tam quy chúng ta đã hứa với Phật, mà tam quy là nói lên cái đường hướng về thánh đạo của chúng ta không Phật tử. Tam quy là cái đường hướng về thánh đạo, ngũ giới là trang bị cho thân sống chúng ta giữ nền tảng căn bản vững chắc để nhờ tiến hóa sau này. Tại như vậy cho nên giới thân định lặng, định lặng là gì? Phật tử giữ tâm yên, là đừng có phiền não. Để tâm được yên tình, tâm yên tình thì phát sanh trí tuệ được. Và trí tuệ phát sanh mới là chặt đứt được con đường sanh tử và chứng quả. Điều đó chứ. Cho nên là ba cái vấn đề này không bao giờ bị mất đi của người hành giả đệ tử Phật, dù cư sĩ hay xuất gia. Đây là nền tảng căn bản của mười phương chư Phật để thành đào tạo một con người, để thành thánh, để bước vào cái dòng Phật của tương lai. Cho nên khởi đầu căn bản là bằng giới. Giới có hai, giới tại gia và giới xuất gia. Giới đại gia tự là năm giới và tám giới đó, phải không? Và bát quan đại giới, còn xuất gia là 10 giới và 250 giới thì cao tăng và 400-308 giới thì thôi đi. Đó như vậy. Cho nên đó là giới thân định lặng. Định lặng là tâm yên, cho phiền não lắng xuống. Đó mà nhờ cái giới chúng ta tốt á thì ngồi tu nó mới yên. Mà cái giới còn tốt ngồi tu nguyên mà tự kinh nghiệm đi. Đó như vậy. Còn bây giờ là bà tự định yên rồi thì phiền não nó lắng xuống. Phật tử mà ngồi yên, rồi tử ngồi tu rất tốt, niệm Phật nó mau giúp tâm lắm, thấy không? Và tâm nó được dễ an lắm. Từ chỗ đó Phật tử là càng ngày cái tâm chúng ta nó càng ngày càng an lạc hơn. An lạc hơn thì định càng lâu thì trí tuệ bắt đầu nó sáng lên, nó sáng lên, nó sáng lên. Rồi thấy chưa? Rồi thấy các dẫn sư tự nhiên bén nhẹ tâm trí là nhờ đâu? Nhờ tu quán nhiều, định nhiều, quán nhiều, tập trung tâm nhưng là nó được kỹ lưỡng và chính xác. Cho nên nhờ đó mà cái trí quán sanh nó được bén nhẹ hơn. Giờ thấy rõ pháp, phân tích pháp. Cho nên khi mà đơn giản đó, nó phát sanh rất là nhanh. Bây giờ sư giảng vậy đó, còn thấy không? Nói cái chút xíu thôi mà nó hoài không hết. Đó, ngoài ra bây giờ, nãy giờ mà có mấy con gần hết giờ rồi. Đó, bây giờ còn 10 con được, còn 8 con được đó. Vậy đó chưa? Đó như vậy. Vậy thì mình đã thấy rằng là do định tâm, cho nên chúng ta nhập tâm sanh pháp. Vậy đó chưa? Nhập tâm sanh pháp. Và tôi thấy rằng các vị pháp sư mà ý hòa pháp sư á, tôi thấy ông lên là các ngài chỉ nói vài câu thôi là ngài giảng suốt cả buổi luôn, giảng rất là thoải mái, giảng rất là tự tại, là muốn kết thúc như thế nào tùy theo các ngài thôi. Chào nó nô lệ bài giảng, bài học giống như các giáo sư dạy bài. Giáo sư dạy bài là có giáo án đàng hoàng, giải lưu lít từ đầu đến cuối, xong hết bài đóng khu nghỉ. Thấy chưa? Còn các vị pháp sư rồi lên rồi thao thao bất tuyệt, nhưng mà nó pháp sang hoài ra nói cái chỗ này nó sanh ra chỗ khác, rồi nó sanh ra mạng. Có nhiều khi mà chuẩn bị sẵn mà lên không có nói, rồi nói qua cái hướng cửa khác. Nhiều khi là chuẩn bị như vậy nhưng mà lên cái phát sinh ra ngôn ngữ mới và cách diễn đạt mới, nó hay hơn. Để cho nó như vậy á, thành ra đó là một cái sự bén nhạy của các vị giảng sư. Đó là nhờ tính, là nhờ gì, nhờ tuệ sanh. Cho nên khi nào mà chúng ta thâm nhập vào trí tuệ bát nhã được thì là trí tuệ nó sanh rất là mạnh. Mà bát nhã được là nhờ định tâm, hiểu chưa? Đó là trí sáng, là nhờ định tâm là như vậy. Cho nên là giới thân định lặng trí minh hiện bạc, mình định bằng chừng nào thì cái trí sáng theo đó nó sanh ra. Mình thấy không, đèn mình ở góc độ cỡ nào thì nó sáng nó tỏ ra cỡ đó. Ví dụ tử xài đèn cà na thì nó sáng nó cỡ nào, mà tử nó như vậy thôi, nó rọi được đi được nhưng không có rõ lắm. Nhưng mà không đến nỗi sáng được bằng đèn gì, đèn 18W, phải không? Đèn 18W không bằng đèn gì, đèn 6W. Đèn thứ hai, không bằng đèn gì, đèn là 500W. Nói chung nó đại khái như vậy. Thì dù đèn sáng cỡ nào cũng không bằng mặt trăng. Mặt trăng sáng cỡ nào khó bằng mặt trời. Thế cho đó là ánh sáng của từng bệnh nó khác nhau. Ánh sáng của người mới tu, mới gương tâm, ánh sáng người đắc đạo. Đắc đạo có giới hạn, từng bệnh của vị đắc đạo. Tại đây A-la-hán có một sự sáng suốt của bậc A-la-hán. Rồi các bậc Bồ-Tát có cái giới hạn là phát triển cao mỗi bậc Bồ-Tát. Chỉ có Phật với Phật ánh sáng đồng nhau. Đó là cái quang minh là của các con người phương thế giới. Trí tuệ của những đồng nhau là thấu rõ tất cả các pháp, gọi là nhất thiết trí. Còn từ Bồ Tát A La Hán trở xuống là theo từng bậc tu chứng mà sự hiểu biết nó có nhiều hơn. Thế giờ đó như vậy. À, còn như hôm nay như sư vậy đó, thì đối với Phật tử thì sư thì quá nhiều, Phật tử thì quá ít. Phải không? Nhưng mà đâu ngày nào đó Phật tử nghe sư dạy rồi các thầy khác dạy rồi học được, rồi nghe băng, rồi nghe là coi những phim ảnh mà các thầy dạy giảng ta nghe, mình góp nhặt thêm, Phật tử phát triển trí sáng thêm và ngầu quán. Nó sang ra trí tuệ hơn, cho nên hôm nay mình nghe như vậy là, nhưng mà 3 năm sau hay là 1 năm sau Phật tử tu nhiều, Phật tử nghe nó khác rồi. Phật tử hiểu rồi chứ? Bởi như vậy cũng như là Phật tử là hướng tháng ở bên Mỹ điện kỳ sư đó, rồi sư giảng Kinh A Di Đà ở chùa Tam Bảo cách đây là cỡ hơn 20 năm. Kể đến hơn 20 năm, lúc mà chùa còn nghèo hơn đấy, lúc thầy Di Lực chưa gì đó, thì sư giảng thời nguyên cái bộ Kinh A Di Đà mà tụng nhiều buổi chiều Phật tử, sư giảng suốt là khóa hàng. Lúc đó còn trẻ mà giảng hăng say, giảng rô 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 rô. Nhưng mà ngày đó ai quay nghe cũng lạ, cũng hay, tại vì ít ai giảng Kinh A Di Đà đó. Cái gửi cho anh Mỹ bằng băng, hồi bệnh tự nghe bệnh nó thích quá, họ muốn sự giảng lại mà chỉ nói chưa hứa mà chưa có thời gian. Nhưng bây giờ giảng chắc không giống ngày xưa, tại vì bây giờ trình độ nó khác hơn rồi. Thì Phật tử thắng ở đó nghe nó khác, từ bây giờ 1 năm sau 2 năm bắt đầu nghe lại, bây giờ bỗng nhiên nó sắc khác hơn đó. Nó kể cứ nghe vậy đó, tự bệnh điện nữa con nghe bây giờ nó khác hồi xưa rồi, con nhận thụ giảng hay là dạy kỹ quá kỹ đi. Như thế người ta mỗi người hôm nay mình nghe pháp cái tâm tư mình phát triển hơn, cho nên mà tự nghe những thời pháp ngày xưa sư các thầy giảng đó, bây giờ mình phát sáng thêm hơn. Hồi đó thầy nói một mình chỉ hiểu có gì chưa được một, nhưng hôm nay thầy nói một mình hiểu được tròn một, hay là thầy nói 10 mình hiểu 3, hôm nay thầy nói 10 mình hiểu được 6. Thế chứ là mỗi ngày cái trí sáng mà lên mà hiểu nó cao hơn. Tự nhiên sư bây giờ nghiên cứu kinh sách chỉ đơn giản thôi, mà mấy ngày sư mà lò mò học từng chữ rồi thì chỉ đọc thoáng qua là mình đã nắm giữ lý rồi, chứ đâu cần như Phật tử mà đọc từ chữ là đọc thuộc lòng đâu, phải không? Đó như vậy, cho nên đó là cái trình độ phát triển của cái trí tuệ của chúng ta. Đó như vậy, nhờ cái gì? Nhờ giới thân, nhờ định lặng và phát sinh trí tuệ. Hai cái này nó phải là tương đồng với nhau để sanh trí tuệ. Cho nên mình giới tốt thì định tốt và tuệ lớn. Còn Phật tử mà giới không tốt, định không sanh thì tuệ không có. Hiểu chưa? Đó như vậy. Cho nên đây là điều kiện rất là cơ bản của đạo Phật của chúng ta. Cho nên giới thân định lặng trí minh hiện bàn. Thế thì phiền não nó dập tắt không từ chỗ này. Đó như vậy. Thì tiếp theo 4 câu kế. Ở trong cuộc sống hàng ngày, ở trong cuộc sống hàng ngày, tỉnh giác biết rõ tâm này là ai. Hai câu này đâu đi nha. Vậy là câu thứ 6 và câu thứ 5 và câu thứ 6 đó. Ta mình ở trong cuộc sống hàng ngày, tỉnh giác biết rõ tâm này là ai. Thế thì trong cuộc sống người tu Phật tử chúng ta là hành giả, xuất gia đại gia cũng thế, mình phải biết rõ tâm này là ai. Tâm này là ai tức là gì Phật tử? Tâm vừa trở lên mình biết rõ là tham sân si phiền não như thế nào. Mình biết rõ, mình đánh danh nó liền, điểm danh nó liền, và chỉ rõ là ta biết mày rồi, ta biết mày rồi. Vậy thì nó hiện lên nó sẽ dẫn đi đâu? Vậy thôi chứ, làm cái gì? Đó như vậy đó, thành ra chúng ta biết rõ là tâm này là ai. Tham si sầu bi khổ não, giận hờn ghét ganh hay là gì đó, Phật tử là điểm mặt nó liền. Thì trong cái tâm chúng sinh chúng ta nó vô số Phật tử, mà hiện ra nếu mình kiểm tra nó được á thì mới biết tên nó, biết tên nó được thì mới diện nó được. Mà nhiều khi nó chạy đi mất tiêu rồi không hay. Vậy nó chưa, nó như vậy thì nó khó lắm Phật tử. Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy đó, tâm nó rất là khó điều phục, nó thường lén lút đi một mình. Tâm nó rất khó điều phục, nó thường lén lút đi một mình. Mà thể thấy đứa con chúng ta đó, mà nó ranh mảnh mà thể nó mà ham chơi đó, nó lựa giờ mình ngủ mê nó lén đi. Lén đi nó ra ngoài nó bắn game, nó chơi game, phải không? Hay là nó đi đâu đó, nó đi chơi đá banh, rồi nó học bài không dở chứ. Tới giờ mình hỏi nó đâu rồi, nó đi chơi mất tiêu, chứ mình kiếm được về nó xem chừng nào. Vậy thì mình thấy rằng cái tâm nó là tâm khó điều phục. Cái tâm như trong tâm chúng ta vậy, nó thường lén lút đi một mình, nó tìm những cái bên ngoài thế gian. Tại vì mình sống thế gian nó quen rồi, hôm nay mà mới bắt đầu giác ngộ xuất thế gian thôi, cho nên mình cột trói tâm mình lại nó rất là khó. Cho nên đây là chúng ta phải dùng cái tâm tỉnh giác để canh chừng cái tâm của chúng ta. Vừa khởi lên nếu có tâm gì để mình loại trừ liền, đừng để cho nó là chạy dù khỏi cái trí kiểm soát của chúng ta. Tại như vậy cho nên không có tác nghiệp mới nữa. Tại như vậy cho nên phải luôn luôn tỉnh giác biết rõ tâm này là chi hay là chi hay là tâm gì đó. Tại như vậy thì bây giờ muốn biết rõ tâm là chi và tự phải bằng cái gì, bằng câu niệm Phật hay là một cái đề mục, hay bằng thực sự là canh chừng tâm. Nó theo thiền là canh chừng tâm. Thế mà tự thấy là cái pháp tu thiền của Phật dạy đó là vừa phải giữ tâm trong lặng, giữ tâm là trống vắng, giữ tâm là trống không. Mà tâm trống không mình cứ niệm tưởng tâm trống không, tâm trống không, tâm trống không hoài đó. Thành ra lại tâm nào mà nó khởi lên rồi là biết liền. Thế nên các nhà thiền sư để tâm trống rỗng à, họ ngồi nhắm mắt để tâm trống rỗng. Thành ra cái phiền não vừa xẹt lên mà thế, thành ra họ lõi liền, họ không để cho sanh khởi lên. Đó là dùng cách là để tâm trống không, để mà thằng nào mà thoát ra là nó hiện lên liền. Giống như ngài có cái kiến đang chiếu sẵn rồi, thành ra thằng nào mà bắt đầu hiện ra là nó rõ cho kiến liền, là cái kiến tỉnh giác mà tự đó là trí tuệ mà đó luôn luôn là nhìn thẳng vào tâm. Cho nên là vừa ta biết là sao tử việc liền không sao phải được mong ra, bắt đầu là vừa ló đầu ra chúng ta đẩy lại rồi, vừa ló ra đẩy lại rồi ra như vậy đó, là nó thành nó quen đi. Thế như vậy là cái tâm đó giờ không phát sanh lên được nữa. Cho nên tâm chúng ta càng ngày càng gì, càng trống vắng hơn, càng nhẹ nhàng hơn, cho từ đó mà đạt sanh trí tuệ được. Đó là đi một đến nó như vậy. Thế thì giới thân định lặng trí minh hiện bài ở trong cuộc sống hàng ngày, tỉnh giác biết rõ tâm này là ai là chi, xả tâm phiền não tức thì. Vậy thì chúng ta biết được là tâm phiền não là xả liền, xả là buông là đang giận, đang hờn, đang buồn, tính tấu chuyện gì đó, và tự thấy rằng đó là khổ cho mình, thôi buông đi, đừng giữ lòng chi. Dù mình mới tu thì dĩ nhiên là mình nghe mình thấy gì đó mình sẽ sanh ra phiền não, nhưng mà thôi buông đi, giữ lòng chi cho nó mệt. Tại vì mình tự tu mình tự cứu mình, tự nhớ nha, mình tu để tự cứu mình. Nhiều khi cái cảnh ở ngoài, lời nói ở ngoài, hình ảnh ở ngoài hay làm cho mình phiền não, mình nếu mình giữ trong lòng là tự mình khổ thôi. Hiểu rõ không? Mình khổ thôi. Thời lúc mình chưa nghe người này nói, chưa thấy người này làm gì đó, không giữ với mình không bực bội gì hết. Nhưng khi thấy và nghe rồi là tự sanh ra bực bội liền. Mà nếu mà mình giữ trong lòng thì mình sẽ khổ. Và đấy đó nha. Thật ra cái người nói này làm chuyện này là cho mình không vừa lòng, là cho mình phiền não và đau khổ. Thì đó là vậy, là cái chướng đó, làm phiền não đó. Thành ra chúng ta phải bỏ đi. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng và trở lại lúc ban đầu, mình không thấy không nghe cái gì hết. Nên người tu chúng ta muốn giải thoát là đừng để cho mình thấy cái gì nhiều, hay là thôi đừng thấy gì cả, có thấy cái đáng thấy thì thấy, không đáng thấy thì thôi, nghe đáng nghe thì nghe, không đáng nghe thì thôi. Mà lỡ nghe rồi thôi buông đi cho nó nhẹ tâm, đừng giữ lòng như vậy. Rồi biết không, nhờ vậy mới ăn được đó. Là mà tỉnh không giữ trong lòng thì tâm mình không ăn. Đó như vậy cho nên cái câu tiếp theo tôi nói rằng là cố chấp ích kỷ giữ chi khổ mình. Cố chấp là giữ trong lòng mãi, ích kỷ là chỉ biết là bản thân nè, mà không nghĩ đến cái việc lớn, không nghĩ đến ai hết. Đó là người ích kỷ. Người ích kỷ mới làm khổ người khác, chứ người mà có tâm từ bi, người tâm tu nó không có làm khổ ai đâu. Mà nghĩ thân người ta như mình vậy đó, rất là thương. Như ta nói Phật tử với nhau nè, mình thương nhau là không làm khổ với nhau. Thấy không? Phật tử là thương nhau là không bị làm khổ với nhau. Mặc dù lời nói tai nghiến, lời nói bực bội, lời nói không vừa lòng với người khác cũng không dám nói nữa. Đó là mình là mình không ích kỷ, mình không có cái tâm là để làm khổ ai, mà mình rất thương. Mặc dù buồn lắm, mặc dù là bớt lắm, nhưng mà không nói, thôi để mình chịu thôi và mình buông xả như vậy. Và mình có chuyện này không? Có gặp hoài cái gì phải không? Mình ra trong cuộc sống hàng ngày mình đến chùa hay là mình ở trong nhà đó, mình thường gặp chuyện này xảy ra ngoài. Có như vậy, những lời tai nghiến, những lời trước tay, những lời khó chịu họ đến với mình hoài. Nhiều khi không nói trước mặt mình, nhưng ở sau lưng nó bóng nó gió đằng xa là bộ nói cho mình nghe cho tức chơi, bực chơi, khổ chơi đó. Nó họ trong mình đó, mình nhưng mà nó là gì, là thử thách mình đó. Thật ra mình có xả nổi không? Mà tôi nghe được rồi, bỏ đi nó khỏe, nghe chị nó mệt. Đúng nói sai đừng có đòi hỏi điểm bàn chị nó mệt, thôi bỏ đi. Tại vì người nói như vậy là người đó không tốt rồi. Để người đó nói là thị phi thiên hạ là người xấu. Thế họ cố ý để mà nói mình nghe được phiền não là người có tâm ác. Là đó họ có tâm ác rồi, họ mới có cái tâm cái lời nói lời ác này để cho mình khổ. Thế chứ, coi giờ người Phật tử mà có tâm thiện rồi đó, họ nói cái lời cho mình vui, lời nói cho mình an lạc, và không bao giờ nói cho mình là bị khổ cả. người tử đi nhớ cái này nhé. Bây giờ cho nên cuộc sống tu chúng ta đụng chạm nhiều vấn đề, từ trong gia đình, từ ngoài thế gian cuộc đời, lẫn đến trong gia đình đạo đức của chúng ta. Đấy, người tu như sư xuất gia cũng vậy, cũng gặp chuyện đó. Người xuất gia gặp người xuất gia. Sư được gánh hai đạn đó. Một là người xuất gia chỉa vào mình, hai là người tư sĩ đại gia bắn vào sư. Ừ, như vậy chứ mà chuyện đơn giản đâu. Không phải là phật tử nào cũng thích sư đâu. Có một hai số người cũng ghét sư vậy. Mà người ghét là bắt đầu nó xấu mình đó. À, đủ chuyện nó dẫn ra để mà cho mất uy tín mình. Để đĩa tay người này, đĩa tay người khác, để nó xấu được người khác, nó nghe vậy nó đồn ra. Rồi cả về luôn rồi đó là trên sư mang tiếng chơi. Họ đã điểm rồi, không phải. Để chứ, họ ngồi không hả, ngồi chơi, thấy chưa. Chọn chết thì cũng chẳng biết. Đó là cái thủ đoạn của ta. Ở như vậy họ lợi dụng những người nhẹ dạ. À như vậy. Còn bây giờ có người phật tử họ thương sư, nó là quá vậy đó. Còn cái người kia đồn ra cả dê khen sư, thấy chưa, sư ngon không, nhờ con đó. Nhưng mà đó là tâm thiện. Vậy cho như vậy, đại khái như vậy. Rồi đời sư người xuất gia vậy nữa, ví dụ mà thích sư á thì họ hổ sư lên cõi trời, ta họ thích sư rồi á thì dìm chứ xuống tận đáy bụng dục bụng. Thế như vậy, đơn giản cho thôi. Nên như thế cho nên là ở đời, ở đạo, mỗi tâm địa mỗi người đó tùy theo cái tu của mỗi người mà sử dụng cái tâm và cái hành động lời nói mà chúng ta thấy và biết rõ cho bằng ngày. Thế chứ chúng ta sống trong cộng đồng của phật tử với nhau đó, mỗi người phật tử mở ra lời đánh giá nửa tu nửa nào này. Thế chứ tu nửa nào biết rõ rồi. Sư nói là kinh nghiệm đi, sư thì thầy sư dạy đâu rõ ràng nha. À, người ta gấp xét nhiều chuyện là người đó có tu gì hết. Vậy là ai gấp xét nhiều chuyện là nó có tu gì hết á. Thầy mốt nó mèo nói chuyện thiên hạ là người đó không có tu gì hết. Thấy rõ không? Nếu mà có tu thì đâu gấp xét chuyện ai. À, tu tóm ngạo là lẽ ông thầm lo niệm Phật không ạ. Trời rất sợ những cái chuyện thức, cho nên họ dám không gấp xét gì hết. Còn ai mà không tu gấp xét. Tự nhiên đúng không? Người tu rảnh ra đâu mà đi nhiều chuyện thiên hạ cho nó mệt. Hư tâm của mình nữa. Giờ người ta nghe mình, ta đánh giá mình là người tu. Và đấy chứ, đó như vậy. Cho nên mình phải kinh nghiệm đi. Cho nên mình chơi bạn vậy, phải lựa bạn mà chơi. Người nhiều chuyện đừng đến gần. Phải nói đừng người chuyện đừng đến gần. Tại phải giữ cái tâm của mình, mình nuôi giữ cái tâm mình. Đừng chơi những gần người, gần những người nhiều chuyện. Tại vì họ nói xấu người khác được, sẽ nói xấu mình được. Và đấy chứ, đó như thế. Mà lấy người xuất gia họ còn nói được thì với mình nó coi ra gì. Để cho như vậy, thành ra mình phải cẩn thận. Cho nên là chúng ta hay chọn bạn mà chơi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên sư đừng nói một cái câu mà người Tây Phương ta nói đó. Bạn ai nói rõ ràng bạn chơi với ai bạn thích, tôi cho đánh giá bạn là ai. Tại giờ ta tự chơi với người xấu, người ta kết luận mình là người xấu thôi. Tại mình thích người xấu thì mình là chơi gần người xấu, mình là người xấu rõ ràng. Ta tự thích người đẹp thì chơi gần người đẹp. Ta tự mà muốn tu thì gần những người tu. Phải không? Đó, mà ta muốn tinh tấn thì gần những bạn siêng năng. Thế rõ chưa? Tại là bạn siêng năng lúc nào cũng khuyên mình tu không à? Chứ không khuyên mình làm biến một giờ. Đấy đúng không? Thế như vậy, cho nên Phật tử mà sử dụng cái tâm mình chính xác thì Phật tử sẽ được an lạc. Thế như vậy, đây là mình biết thương mình, đó là như thế. À, cho nên ở đây xả tâm phiền não tích thì, cố chấp tích kỷ giữ chi của mình. Cho nên tất cả đều là một cái bài học đắng cay trong cuộc đời, để họ sát cái tâm lý để chúng ta được vững đi lên. Cho nên người nào muốn vững đi lên phải nhiều lần té là thất bại. Tôi tưởng mà đỡ luôn cười được á, rồi từ đó từng là đắng cay đau khổ nhiều lắm rồi. À, nói như vậy đơn giản thôi. Bây giờ sư nói cho miễn giác nè. Tôi nói sư giờ con khỏe rồi sư ơi, bây giờ con hết bệnh rồi, cho nữa là con vợ lo cho con rảnh rang nè, mới lo cáo kè thì sao nó dễ là ông khỏe nhiều lần thế sao. Thế nên như vậy đó, thành ra đó là một cái sự giải thoát của một cái khoảng thời gian mà chúng ta thích an. Thì nhờ mình có những đứa con hiếu, nó lo cho mình được rảnh rang lo tu. Thế như vậy, cho nên là Phật tử chúng ta phải xả đi những cái phiền não, cái vô chấp trong lòng mình để chúng ta được an. Đó là một cái mực thước căn bản đánh giá cái sự tu của chúng ta. Ai cố chấp nhiều, ích kỷ nhiều thì chúng ta sẽ khổ nhiều. Còn chúng ta là xả bỏ, mà chúng ta trong lòng từ bi thương người như thương mình vậy, thì chúng ta tiến hóa hơn và chúng ta sẽ bước trên cái lầu đài giải thoát gần hơn. Cố chấp ích kỷ giữ chi khổ mình, nhìn tâm chẳng có chẳng không, hay là bốn con chó. Nhìn tâm chẳng có chẳng không, mà tự thấy kinh Bát Nhã dạy chúng ta đó, tính có tính không. Phải không? Có là tùy duyên, không thì tất cả các pháp đều là như thị, không có gì cả hết. Thế nên như vậy mình đừng có chấp. Cho nên có thì mình tùy theo có để mình làm trong việc thiện, không thì là không có gì thôi. Tất cả đều phải trở về cho tâm chân không thì mới giải thoát được. Cho nên các pháp đều là duyên sanh, giả lập tạm có, bản thể vốn là không. À, mình cũng không, pháp cũng không, à, tất cả đều là không. Và cái tâm thể thanh tịnh chúng ta nó là chân không. Muốn trở về chân không lặng lẽ thanh tịnh này thì chúng ta làm mà việc có, nhưng đừng chắc coi như không, là chúng ta tỉnh ra mà nhẹ nhàng. Còn giờ chúng ta muốn trở về tâm thể thanh tịnh là chân không, để giải thoát hoàn toàn, để yên tịnh là tự tại, mà ta làm thì ta giữ cố chấp để trong lòng thì nó có là càng thêm có nhiều hơn. Phải không? Thì đi giữ nữa sáng ra tiền não buông thì cho nó khỏe. Mặc dù cái việc làm đó là thiện là tốt, làm xong rồi cứ bỏ đi, đừng có giữ trong lòng mà ghi sổ công cứ để báo cáo với Phật làm chi, hiểu không? Cho nên mới tu ghi sổ công cứ là mấy thầy dụ mình đó. Phật tử nào tu mà còn khổ sổ công cứ là Phật tử là mới tu thôi. Đây là ra mấy thầy dụ mình cho căn bản. Một ngày phải bao nhiêu cánh xe, mỗi cánh xe là bao nhiêu sông chuỗi. Hồi xưa siêu quân vụ của tử tô xe còn quan á, ví dụ dữ lắm. Thế là phát sổ công cứ ra, sơ phát chuỗi ra, một đêm nó niệm cho sư là 10 sâu, mỗi một 10 sâu có ghi được cánh nghe không? Đó, ai mà ráng được 10 sâu ghi cánh xe, mà nhiều nữa thì ghi thêm nhiều cánh. Mỗi tuần lễ vô trình cho sư phụ xuống chấm điểm. Thì ai cũng tranh đua nhau mà niệm cho nhiều là ghi vô được cái điểm lớn, có thấy không? Nó như vậy, nhưng đó là thời gian mới tu thôi. Thế còn sau này là không còn dùng cái đó nữa, mà chúng ta chỉ là niệm Phật hoài, niệm Phật mãi. Nếu như nằm hết ý, không có kể là con cứ là sâu chuỗi gì đó. Nếu là buông chuỗi luôn, nó phải tính. Nên cái niệm theo từng câu, từng câu, từng tâm niệm hoài là mà kỹ à. Đó là sự tiến triển người tu của chúng ta. Bỏ chừng nào á, thì khỏe chừng đấy. Và chúng ta tu là kết quả lớn hơn. Rồi thấy sư bây giờ cầm chuỗi niệm chơi thôi. Sâu chuỗi sư mà lần ngày mà tự thấy đó, là lần để cho đó. Phật tử muốn có chuỗi cái sư lần thời gian để nói sư phụ lần đi cho có phước, có lực sư phụ lần cho con niệm nó mới an tâm. Ra sư lần rồi cái người này xin cho người đó xin cho nó như vậy đó. Thành ra là cái công đức là và tâm lực sư nó truyền qua sâu chuỗi rồi Phật tử mà niệm cái an tâm. Là như vậy, như bên Mỹ rồi đấy, có cô dịch may gia đình bị là trong gia đình người chết hiện nhiều hoài, hiện ban ngày cũng có đấy, hiện mà hoài cả gia đình không ngủ nghe gì được hết. Cả một tháng mấy hai tháng rồi giấc giờ không dưỡng. Rồi bây giờ mới điện về xin chuỗi sư. Bởi vì có những sâu chuỗi sư nó làm như nó có nó đứng sao nó không biết. Đó thành ra là xin chuỗi sư thì xin chú nguyện. Sư lần mỗi sâu nào chung lần cái đó. Lần chú nguyện là cái gửi gì vậy. Và thấy không? Mỗi người đeo sâu cái tay hết. Rồi tự nhiên là bắt đầu có chuỗi sư về đeo cái tay rồi là ai cũng ngủ khò khò. Bóng dáng gì cũng đi quá trình. Rồi bây giờ điện về sư nó trời ơi sư phụ ơi. Chuỗi linh quá linh. Tại niềm tin người ta. Còn sư phụ thấy không có vậy đó, mình có niệm Phật bình thường thôi. Nhưng mà chắc rằng là chắc mình tu có phước à, cho nên là nó ảnh hưởng đến cái vật dụng của mình. Và thấy không, cho nên Phật tử thấy rằng là những đứa bé nhỏ hay không đêm, cái áo cũ của nhà sư rất là quan trọng. Cái y cũ đó chỉ cần một miếng nhỏ thôi, mà may mặn miếng nhỏ để vô gấu cho nó nằm thì sẽ nó ngủ suốt tới sáng luôn. Cái phước đức của cái y cũ của nhà sư là như vậy đó. Đây, nhưng mà tử bây giờ không biết á, xin lữ ông tiêu mỗi lễ mà có thầy tế đàn các bạn tử xin dành nhau dành lữ ông tiêu xin. Xin làm gì? Xin nó cho đích á, hay khóc đêm ngủ không được cho nó uống, hay là để trong đầu gối của nó, hay là đằng cái bùa đeo cái ngân đeo các bạn tử. Mà là nhờ ông tiêu hộ cho nó mạnh giỏi tà thì cái đó tránh xa đi. Là như vậy đó là lòng tin. Nhưng mà lữ ông tiêu đâu bằng cái y nhà sư. Thế gian nó như vậy, cho nên là rất là hay tuyệt vời luôn. Là sư mắt nhỏ tôi nghe thôi nha, cái chuyện này là hiếm có được lắm. Nó như vậy, nhìn tâm chẳng có chẳng không, tức là chúng ta có tâm chúng ta là bình thường thì thoải mái, có thì xả, không thì giữ gìn cho thoải mái. Đang như vậy đó à, làm gì làm mà không chắc nên lòng thảnh thơi, làm gì buông là những buông. Nó nhẹ nhàng lắm, hiểu rõ không? À, làm đừng để chắc trong lòng mà kể tới kể lui, cái bản ngã mình tăng lên. Mình thấy những người làm thiện là cái ngã nó sanh lớn đó mà định. Thường thường mà làm từ thiện không có tu giải thoát đó thì đó, bắt đầu hay khe hay gì để khoe. Xe xe làm từ thiện chỗ này, làm từ thiện chỗ kia, bao nhiêu việc công ích gì đó, làm thường là từ thiện đi đâu cái ngã. Xin lỗi phải đừng giận sư nha, tại vì đây là cái cơ sở căn bản lúc đầu mà tự ham phước mà thì làm thôi. Nhưng mà bắt đầu cái tâm Bồ Tát sanh lên rồi thì làm là buông. Đây là việc mình phải làm. Thế làm xong rồi nghỉ, làm xong rồi buông, không có kể lệ gì hết, và không thấy tự hào và tự ngã sanh lên với việc làm thiện của mình. Đó, như vậy là việc làm nó giải thoát. còn làm cái dòng lòng hoài là tăng ngã mình lên, ai không làm được như mình thì mình chê. Thế là người ta họ không làm cho mình là chê còn hơn nữa. Thế như vậy coi như ta đây, thấy nó chưa, đó là nó làm trong phiền não, làm thiện mà trong phiền não là làm cố chấp, làm để cái ngã là tăng cao. Như vậy thì đó là gì, là làm mà không biết xả. Mình tu thì nếu mình tu nhiều rồi để mình hưởng thôi, chứ có ai hưởng thế mà được đâu, đi phép chi cho nó mệt. Và thấy không, cho nên sư rất thương mà tử đạo đàng với sư nó khác, đạo đàng khác ở chỗ này. Đạo đàng với tư là đa số nghe là sư dạy cái im lặng lo tu. Ngoài ở Việt Nam sư rất thương là gì, là tối ngày lặng lẽ lo niệm Phật không, chứ không có ông nào mà ngồi xì xào giáo lý gì hết. Bây giờ nó khác từ chỗ khác. Còn nhiều phật tử mà sư hồi đó sư mới dạy từ sáng, mới số tử không để sư dạy học đàng hoàng nha. Bây giờ đội tử không đi chùa không đi đâu hết chứ, nhưng mà là ở quán cà phê rồi bạn nghe tắm mỏng giống như đại thượng không ạ. Đi chùa không đi, từ sáng không đi, không học ai nữa chứ, tối ngày ngồi lại người ta đấy. Thế đó là cái sai lầm lớn nghe chưa. Còn phật tử Việt Nam bây giờ sư dạy đó thì lo tu không ạ. Thì như phật tử nữ vô vậy rất là dễ thương, ai vô chùa Hương Linh thấy rất là dễ thương, già cũng vậy mà trẻ cũng thấy lo niệm phật không, không bằng về tắm mỏng gì chứ. Phật thấy không, khỏe không, rất là khỏe, lo tu thôi để mau giải thoát. Chứ mà tự làm gì tăng nó không ít lợi gì hơn, là thua thì sẽ phiền não, tức quá về nghiên cứu thêm. Mà nghiên cứu thêm ta cũng nghiên cứu thêm, thua là thua hoài à. Nó như vậy đó, là thôi giữ cái tâm mình cho hơn người ta là chỗ gì, là tu nhiều là tốt. Thế ai bị lặng tâm nhiều được nó giỏi, thấy không, ai ít phiền não là người đó thắng. Thế nên là xả tâm nhiều là người đó tu giỏi, là trú tâm nhiều là người đó thành công. Giờ nằm sao nhất tâm bất loạn sớm là mình thấy an toàn. Đến lần chung chúng ta niệm Phật giảng sanh, cho nên lúc sanh tiền giỏi dở không cần, miễn lần chung mình giảng sanh là mình giỏi. Là ai hơn ai là giờ chắc nó biết. Và thế chưa, cho nên muốn như vậy bây giờ phải mình phải làm sao, phải cố gắng xem dưới người ta tất cả bằng cái sở hành tu. Đây là mục tiêu lý tưởng trên cái đời giải thoát của người Phật tử chúng ta phải làm. Đó như vậy à, giống như con rùa đó, con rùa nó cục kinh nó biết nó nghiệp chướng phiền não nặng nề rồi đi không có nổi, buông nó thở. Thì ra thôi bây giờ cứ bò đi, ráng, hồi ăn khỏi uống bò, cục kinh. Đã rồi, lúc nào nó tới trước con thỏ, thấy chưa? Thỏi mạnh mau chân nằm nghỉ, sao mà rùa lũ cũ bò đi. Đó như vậy, nó ráng đầu tu, đó như vậy. Làm không mà không chấp nên lòng thảnh thơi, thế trần cảnh mộng tu chơi. Thế trần là mộng giả, biết rồi. Thấy không? Tu chơi thôi. Tu chơi là không có gì để là ra của mình hết. Nó mà thích đi chơi thoải mái không? Đi chơi thoải mái không? Tại vì mình rảnh chỗ hết, mình đi chơi thoải mái vô cùng, phải không? À, là ngao sơn là giờ dạo thủy gì đó là thoải mái luôn. Đó thì lại lên núi rồi xuống sông đi chơi đó đây, rồi danh lam thắng cảnh mà chúng ta vẫn tự lại, đó là người là thoải mái trong cuộc sống, cho đi chơi nó thoải mái. Thì cũng như vậy, Phật tử có tu mà rảnh rang tâm hồn, Phật tử thấy thoải mái không? À, như vậy là trong cõi đời này là cõi mộng mình biết rồi. Thôi sống tạm thời gian thôi, vài năm nữa, bye bye. Cái phần này như vậy biết là mộng rồi, lợi dụng mày để sống là tu. Thế rồi cuối đời, thôi từ giả mày, bye bye. Đó, ta từ giả, đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là gì? Là thấy trần, cảnh mộng, tu chơi. Tu chơi là thử thấy tu rất là thoải mái, tại vì biết cách tu rồi. Mình tu tâm và đất an, cho nên đi đứng nằm ngồi niệm Phật rất là thoải mái. Niệm Phật mà cười, niệm Phật mà thoải mái, niệm Phật mà tự tại, cho nên gọi là tu chơi. Tu chơi là tu giỏi, là tu chơi nha, nó tu dở là không có tu chơi được à. À, nó như vậy đó à, tu giỏi là gì, là mình đã quen rồi, đã thuần rồi, cho nên mình tự tại, cho nên gọi là tu chơi. À, tu chơi mới là tu làm biến, tu có lẽ phải à, và tu chơi là thoải mái. Thế là như vậy đó, là mình tu quá giỏi rồi. Niệm Phật đến chức tâm bất loạn, niệm Phật đến vô niệm, niệm Phật đến tự tại, cho nên gọi là mình niệm Phật rất là tự tại. Giống như các thiền sư đã đạo đó, cho nên là người ta sống đời tự nhiên, ăn, mặc, nói, làm bình thường tự nhiên. Cho nên là cái câu ngày thiền sư nói rằng là đói ăn, cắt uống, buồn đi ngủ. Đói thì cứ vô luồng đầu ăn cơm. Thế là ăn no, thế là rồi là sao mà tử, cứ tu, thế là buồn ngủ, nằm xuống ngủ liền, khỏi lựa chỗ nơi gì hết, chỗ nào ngủ được chứ, không có lựa ngay chỗ ngay nơi sạch sẽ đơn giản hay là gọn ghẽ cao sang gì chứ, phải ngủ là ngã xuống ngủ liền. Thế đó là ăn là tự tại, ta đói ăn khát uống khát kiếm nước uống, không có lựa gặp nước nào uống đây, thế buồn đi ngủ. Thấy không, cho nên có nhiều vị thiền sư thể hiện ra cái tự tại của họ là vô tự, đang ngồi ăn cơm tự nhiên buồn ngủ à, ngủ cái họ ngã xuống ngay quả đường ngủ luôn, ngã xuống ngủ luôn rồi đó, mà ngã xuống rồi là hò liền, tức là tử tải luôn. Còn giờ phật tử mà ngồi cơm xương mà tự nhiên ngủ xuống là tới số đó là em rồi đó, phải không? Giờ hôm tức đêm quá trời rồi đó, bây giờ chịu không nổi rồi, nghe chứ đồ niệm phật rồi nghe cái mùi quá rồi cái ngủ xuống luôn. Mới vừa cúng dường cầu xin cho lễ cúng dường này cái nọ cái là buông bát là rầm ngủ luôn. Giờ là quá buồn ngủ rồi, tức đêm đi đâu đó không biết nữa, nói cho bạn bây giờ là ngủ gà hình như vậy là phiền não. Thế còn cái ta tự tại tự nhiên, thế đó là ăn uống nó bình thường, không có giờ khác hết chứ. Còn mấy người ta quan trai giới mà chiều không cho ăn cơm, tại vì đồ chỉ đi giảng ở Càng Long thôi, đồng dám nói giữa đây chùa người ta mà hỏi ngày nay ngày gì vậy, ngày bắt con trai mà tự biết sao không, sư giảng xong rồi xuống nó dọn sư một mâm này nè, là chiều ăn cái gì mà tử, bún với canh măng, bún với canh măng mà sư thì thích măng dữ lắm, nhưng mà từ hôm bệnh ở đây đâu dám ăn măng nữa, tử biệt măng nếp vô rớt đấy. Thế nên như vậy cho nên là hầu như măng đồ tôi lệnh gần nó trong tổ tôi thấy mắc hàng rồi đó, thì nó đợi măng sư tử đó, đi sư tu điện đó ra con xả rồi từng tội ăn sao đâu, thôi măng tồn động con thương với măng đó, rồi đến con nhâm rớt sư tử thích đánh tét giờ thích sâu giọt, nhưng mà đệ tử nó làm bữa nay con đi sư rớt gì đâu, bữa làm cho ngon đại tử thôi đi sư nhâm rớt nào chứ ăn vô cái đó đợn tôi tự biết đợn không à, đi ăn xong là tối là xuống ngủ được, thức dậy lên cái chỗ văn nghệ đi nè. Bây giờ nó rất sợ nó làm cho biểu làm cho ngon đãi phật tử thôi, cho từ đây là sư nhóm rớt cái nào đó tự nói như vậy đâu phải mình cử nó khỏe, nhưng mà thấy ngon đó mình ăn vô cái no bụng rồi mà khổ thân mình thấy mà tử vậy đó. Thật ra là cả thời gian dài sư không ăn đi mà tử, thật ra sư rất là nhẹ rất là khỏe, cho nên nó giảm cân từ từ, cho nên là cơ thể rất là nhẹ nhàng, cho nên là sư không dám ăn gì hết. Chứ mà là chiều cái là tối là tu nó mệt mỏi mà tử là hồi đó mà tử cúng dường sẽ bắt ăn mặt không à, tối ăn một cái nó đòi hai cái đòi ba cái, ăn thì nào đã thì nó ngủ trời nó mập lên hoài đổ quá trời đi. Bây giờ thôi bỏ hết rồi, uống nước không với thằng quen thôi, không có đói bụng nữa, để em nói cho bạn thằng quen thôi, nhờ giờ nó giảm cân lần lần mình phải tự tiết chế ăn uống của mình, cho nên nó nhẹ nhàng cơ thể, đó là do mình thôi. Thấy không tử ham tham thực cực thân ăn no mập đi ông nấu mệt chứ làm gì đâu. Thế là bây giờ bạn đó, nhưng mà đừng có làm biết không ăn không nhớ, nhắc gì ông nổ cũng chết luôn. Thế là vừa phải thôi. Thôi như vậy thôi, đạo đời có đạo đời chúng ta thấy trần cảnh mộng tu chơi, biết là mộng là giả rồi, cảnh mộng thân mộng phải mình lợi dụng cảnh mộng để làm công quả, để mà làm công đức, để mà tu nè, mà lợi dụng thân mộng này để mà tu nè, nhờ như vậy chúng ta mới giải thoát được, không có tánh sao tu hiểu chưa à, nhưng mà biết rõ rồi thì tu chơi thì rất là thoải mái, để khi mà chết á mình cũng đi chơi luôn về lương lạc chơi luôn, thế nó thoải mái luôn, sống thoải mái là chết thoải mái. Ra mà tự sống trong phiền não là chết đau khổ, cho nên chúng ta phải bỏ và xả tâm mình đi, cho nên mình được thoải mái nhẹ nhàng hơn đó, như vậy đó à, đi trong sanh tử như dời gốc sen là con chó đó. Đi trong sanh tử như dời gốc sen, đi trong thế gian đầy đau khổ đầy buồn bụi đầy gai trong đầy đau khổ này, giống như chúng ta là nhấc từng bước chân lên trên thảm hoa sen, vậy là thấy thoải mái không à, hay là tự tại à, lúc đi dễ thuận niệm như đà, một bậc tùy theo bước qua, dưới gót hằng thường chế định độ, trong tâm mộ điểm cách ta bằng, dạo quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa, đợi lúc giảng sanh về cực lạc, mười phương du mạng tự như màng. Tìm không à, thấy không như vậy thì ra chúng ta à, đi trên đất bằng hay là đất lạ rồi không nằm hố cuộc đời, giống như đi trên tịnh độ. Thế nên như vậy là vì tâm mình đang niệm Phật, nhất tâm niệm Phật cho nên rất là thoải mái. Thế nên như vậy là không có thiền não đau khổ gì hết. Đang đi giờ đi ngoài ngoài tỉnh đi trên đường lộ đi, đi vô chùa Phước Linh tu, hay là chùa vô quê trực sát Phật Quang tu, à, hay là đang đi trên chùa Hoàng Pháp tu, à, đang đi đường cái đó trời ơi bà nội cũng đi tu nữa kìa, à, nghe thấy chỉ nghe mình đi nha, trời cái bà nội này cũng đi tu nữa kìa, trời cái ông này rồi cỡ cũng đi tu nữa ta, à, nghe nói gì nổ sùng không? Nếu mà bình thường mà nói câu đó là mình cử rồi đó nha. Giờ hôm nay mà nếu đi chùa Hoàng Pháp tu, đi chùa Phước Linh tu, đi chùa vô quê tu, sát Phật Quang tu, thì sao mà tử? Nhẫn. Thấy không? Lo ai nói gì đó, mô đồ bật. Đầu qua đầu nó nói từ từ xa xa nó tiêu luôn, phải không? Phải. Nhưng mà để trong lòng giờ tới đường này, ồ sáng tôi đi ngang nó chữ luôn các bạn. Đó là giờ được không? Được không? Không, bỏ luôn đi. Giờ tới ngang đó còn nhớ lại nó chưa vậy? Xả luôn nghe chưa? Thì nó xíu là mà nó nghĩ động ra, hiểu không? Thì đang cái gì qua rồi thì bỏ đi, cho tâm mát mẻ, đừng để trong lòng nhớ lại chứ nó mệt. Thế mình nhớ mình mệt thôi, chứ nó nói mình đã thì vậy ngủ khò nữa. Trời chẳng là thấy bà đâu, nó ghét mày. Trời bà tu, nè, ông đúng vậy nó cỡ gì tu, thấy ương nổi. Nhưng mà thật sự ta tu thiệt. Nên tu thiệt chứ phải tu giả đâu. Hôm qua là bà chàng bữa đây là gì? Là đệ tử Phật, là con Phật rồi, là Phật tử rồi. Hôm qua là hổ, là hổ sáp với vua sáp. À, như hôm nay là vừa tới. À, là cọp này cọp gì? Cọp nuôi rồi. Đang cọp hiền rồi. Thế như vậy, thành ra đó là đi trong sanh tử như dời gốc sen. Đi trong thế gian sanh tử này mà chúng ta tự đại như vậy, giống như là đi trên thẳng qua sen. Bà thấy không? Người ta sống trong khổ, mình sống trong khổ để vui. Đây, người ta sống trong cái là du trang hơn thua và khổ sở dày dò. Còn mình sống trong cõi đời đau khổ rồi chúng ta rất tự tại. Người ta bệnh ta khổ, mình bệnh không có rên. À, mà rất vui. À, nó được là chết là khổ. Mình chết mình lại thoải mái. Rồi, tới rồi nghe. Từ giả mày tao gì được lại. Phải không? Cái mạng thân hoàng chứ khổ thắng vào bất. Bây giờ như vậy thì ta khá vô cùng. À, vô đầu Phật. Thì đó là cái bài mà xèo thì chúng ta nghe. Thì đọc lại. Đọc bằng cái đạo tu tâm. Hình thức lễ cúng sai lầm bỏ đi. Theo lời Phật dạy nhớ ghi. Giới thân định lặng trí minh hiện bài. Ở trong cuộc sống hàng ngày, tỉnh giác biết rõ tâm này là chi. Xả tâm phiền não tức thì, cố chấp ích kỷ giữ chi khổ mình. Nhìn tâm chẳng có chẳng không, làm không chấp nên lòng thảnh thơi. Thế trần cảnh mộng tu chơi, đi trong sanh tử như trời cầu sen. Thời nghĩ rồi ha.